sư thích ca mâu ni phật nam mô sư thích ca mâu ni phật nam mô sư thích ca mọi người có quyển cô có quyển luật giới không? Sa di luật giới không? Đến nhà mà có coi không? Bởi vì như tôi nói bữa trước là giàu là có tới cái mức nào nữa đó. Đó. Đó là có thể thọ tới tỳ kheo ni bồ tát giới hay gì nữa đó, nhưng mà bao giờ cũng coi cái sa di là cái căn bản, cái bộ luật sa di và 24 kiên quay nghi là căn bản, nói một cách khác và cả sa di quay nghi là coi như căn bản. Giờ có lên trên cao cách mấy nữa thì cũng là những cái giới này mà người ta mở rộng ra thôi, cho nên cần phải biết kỹ đó. Rồi lên kia người ta chia, ta chẻ gì nữa đó, thì cái chuyện đó là thêm như thôi, chứ còn cái gốc là vẫn là 10 giới sa di và 24 thiên quay nghi đó. Mà trước hết thì là quay nghi trước. Ví dụ như người thọ giới sa di thì cái trường hợp học giới thì là sẽ sau khi thọ rồi còn học thêm nữa, còn nghe giới nữa để mà hiểu rõ thêm. Nhưng mà trước khi đó thì cái phần quay nghi phải rành rẽ, phải biết kỹ để mà học nào, để mà làm theo. Thì các vị còn lớn tuổi rồi thì phải cố gắng được mức nào hay mức nấy, tuổi trẻ thì phải nên chấp hành nghiêm chỉnh. Thì bữa trước 24 thiên quay nghi ha, thì có nói qua thì bây giờ bà bắt đầu kiểm lại từng thiên như vậy đó. Thì thời gian kiếm sao? Thì đừng có coi gì nhiều cái quyển mà người ta kêu bằng một là trong sa di luật giải hay là cái quyển sa di ni có trống đó. Có thể là trong sa di khác với sa di ni chút lĩnh thôi, tức là cái gốc đó. Cái sách thứ tự nó cũng khác một hai chỗ, nội dung cũng có khác một hai chỗ, nhưng mà cái khác đó là cái khác bổ túc thôi, chứ không phải là cái khác mà người ta mới đâu. Thành ra cũng có gì mà nói rằng cái này khác hẳn với cái kia là bên sa di ni hay tỳ kheo ni. Chẳng hạn như 24 thiên quay nghi, 24 thiên quay nghi của sa di. 24 thiền quay nghi của sa di, 24 thiền đó khi mà lên tỳ kheo á thì người ta đưa cái đó vô trong giới luôn, mà không phải 24 lần luôn, cả trăm giới luôn, tính là 200 mấy chục đó, thì trong đó có 100 giới đó thì nó thuộc về quay nghi, lên tới thọ tỳ kheo rồi thì cái quay nghi ở dưới sa di đó trở thành cái giới của tỳ kheo, nó vô trong giới luôn, thành nó tính số nhiều chứ thiệt ra thì nó là của quay nghi. Cái học quay nghi á là coi như căn bản rồi, nên trên kia người ta có thể đọc cái tên, đặt cái tên gì đó, hoặc là người ta sắp cái kiểu gì đó, nó ra khác thôi. À, ví dụ như là trên kia người ta gọi là chúng học của giới tỳ kheo đó, chứ còn thiệt ra cái gốc ở dưới đó là nó là quay nghi. Quay nghi là gì? Là nói cách đi đứng nằm ngồi, cách sinh hoạt trong chùa, cách ăn, cách tụng niệm, cách nghe pháp, nói chung là 24 là 24 cái căn bản đó. Đó. Thành ra mỗi người phải đọc kỹ lại cái quay nghi, mà cái quay nghi nằm đâu? Là trong cái bộ Xây Dựng Luật Giải. Xây Dựng Luật Giải thì bây giờ tiếng Việt nhiều lắm. Tiếng Việt nhiều lắm. Tiếng Việt là thứ nhất là có một cái bộ dịch của Ngài Hành Trụ. Hả? Và Thượng Hành Trụ. Gọi là Sai Di. Sai Di gì? Sai Di Luật Giải. Hả? Sai Di Luật Giải là của Hòa Thượng Hành Trụ. Đấy, bộ này đấy. Sai Di Luật Giải. Hả? Sai Di Luật Giải. Có nghĩa là cái bộ luật Sa Di mà giải ra, đó. Bây giờ dịch ra tiếng Việt gọi là Sa Di Luật Giải. Đó. Thì trong này gồm có 10 giới Sa Di và 24 thiên quan nghi. Đó. Đó là của Ngài Hành Trụ. Hành Trụ dịch. Còn một bộ khác nữa là cái bộ của Hòa Thượng Trí Quang là Sa Di Sa Di Ni. Đó. Cái bộ mà tôi thấy có đây có nhiều lắm mà.
Dạ, con có cuốn của Hòa Thượng
Trí Quang. À, bởi gì, tên gì?
Dạ, Sayyi Sayyini.
À, đó đó, Sayyi Sayyini. À, thì cũng là từ ở đây ra. Nhưng mà Hòa Thượng Trí Quang thì có soạn lại ngắn hơn chút, nói thêm chút. Đó, đó nói thêm chút. Còn bên chỗ mà Ngài Hành Trụ thì Ngài cứ dịch thẳng từ trong chữ Nho ra thôi. Cái bộ Sayyi Luật Giải thế nào thì Ngài dịch ra chữ đó thôi. Đó, tức là một bộ thì dịch nguyên đó. Chữ nào dịch chữ đó, bên kia chữ Nho mấy chữ, bên này dịch lại chữ Việt mấy chữ. Còn cái bộ Sayyi Ni đó thì cái bộ đó là của Hòa Thượng Trí Quang thì Ngài có sắp lại một chút đó, sắp lại một chút, có thể cái gì thì Ngài chú thích thêm nếu cần thì chú thích thêm, hoặc là thấy không cần thì Ngài bớt ra. À, bên kia có vẻ gọi là nó hơi linh động. Còn bên này á, thì chữ đông như đó, dịch hết. À, và Thượng Hành Trụ thì dịch hết. Thành ra sướng lắm, bây giờ học thì sướng lắm, mà nói về luật thì sướng lắm. Có, mình cần biết thế nào là có đủ. Tuy nhiên, muốn biết thêm nữa đó, thì phải học, tức là phải nghe trực tiếp. Chứ còn đọc sách không á, thì đôi khi mình hiểu theo mình, đôi khi hiểu sai, đôi khi làm sai. À, nó có để mà mình biết thôi. Chứ không nên gọi là cứ dựa trong cái quyển mà đã có người ta in ra rồi mình kêu theo đó, rồi nó tôi đọc trong Luật Giải nói vậy đó, tôi làm không phải. À, mà phải nghe là nghe gì, nghe tiếng là nghe thầy dạy đó, nghe thầy dạy luật, dạy luật thì giảng luật đó, đó đó là phải. Cho nên trong này ngay đầu tiên nói rằng là 5 năm đầu đó là học luật. À, ngũ hạ di tiền đó. À, chuyên tinh giới luật. À, tức là người xuất gia 5 năm đầu là đi học luật không à, nghe giới luật không à. Đó. Rồi 5 năm sau đó, à, 5 năm sau đó, à, ngũ hạ dĩ hậu đó, tức là 5 năm sau đó thì mới là phương nại thính giáo tam thiền, tức là 5 năm sau mới đi học kinh thính giáo. Rồi mới đi học tam thiền, tức là học những cái pháp môn khác. À, ý muốn nói là lúc đầu, cái giai đoạn đầu là nên chú tâm học luật nhiều hơn. Để cái luật đến cho cái cách mình sinh hoạt. À, cách mình sinh hoạt. Thứ nhất mình sinh hoạt cho ra cái tư cách người tu. Thứ hai nữa đó, cái chính cái sinh hoạt đó nó mới tạo được cái nhân cho người tu. À, cái nhân cho người tu là nó do về luật mà ra. À, nó nói vậy không phải, nó nói vậy không phải là không cần kinh đâu. Kinh là để cho mình hiểu thêm, nhưng cái hành đó là chính luật. Luật mới hành. Thành ra do đó mà trong kinh luật nói rằng là 5 năm đầu á là phải học về giới luật. Ngũ hạ di tiền chuyên tinh giới luật, ngũ hạ di hậu phương lại thánh giáo thanh tiền. Thì ví dụ như tôi có cái quyển này đây ha, cái quyển này á, Sai Vì Luật Giải thì bây giờ in ra đó, là dịch bằng tiếng Việt. Đó. Tuy nhiên khi mà học, khi mà nghe luật á, thì cần nên biết chữ nhỏ, cần nên học chữ nhỏ, cần nên biết cái chữ gốc của nó. Đầu tiên thì chưa biết gì hết thì chính nhờ cái bản quốc ngữ này. Nhưng mà sau rồi á, thì cần nên phải học chữ nhỏ. Học chữ nhỏ để mà biết là cái chữ đó nó cái nghĩa nó như thế nào. Chứ còn cái chữ Việt mình á, thì viết gần giống nhau hết. À, chữ nào cũng giống chữ nấy. Chứ nó không có phân biệt được, chính chữ nhỏ nó mới rộng nghĩa. Và chữ nhỏ nó mới đi từ trong kinh ra. Thành ra cái người có khả năng được thì cứ phải học chữ nhỏ. Thì bây giờ đây ha. Bây giờ đây đi vô cái phần bởi nghi bữa trước có nói một ít rồi ha. Bên mẹ này bắt đầu trở lại tôi nói qua sơ sơ ha. Thì cái tôi đọc trong này đó là theo cái thứ tự bên Sa Di. Còn bên Quan Nghi có đúng không? Bây giờ dỡ cái phần Quan Nghi ra. Cái phần Quan Nghi ra. Trong Quan Nghi á, nó có 24 24 thiền, 24 thiền hay là 24 chương. Tiếng chương môn ta kêu thiền. Ta kêu thiền. Chứ còn bình thường thì nói đó là chương.
Hả?
Sao?
Dạ,
Sa Di Ni có 24. Bất hợp. Tôi nói 24 là tôi nói bên Sa Di. Vậy là bên Sa Di Ni nhẹ quá. Khỏe thêm chứ gì á. Nhưng mà để đọc thì thử xem cái nào mà bên này có mà bên kia không có. Không? Ví dụ như vô đầu đó là bên Sa Di Ni là cái gì? Kinh Tam Bảo. Kinh Tam Bảo để nhất. Rồi gì nữa?
Kinh Đại Sa Môn để nhị.
Kinh Đại Sa Môn để nhị. Đấy. Thì trong khi đó thì bên Sa Di là Kinh Sa Môn để nhất. Đó. Vậy thì cái bên Sa Di Ni á có cái Kinh Tam Bảo nữa. Kinh Tam Bảo đi trước. Chắc lẽ bên Sa Di Ni ít Kinh Tam Bảo cho nên mới có cái chương đó đó. Hả? Đâu đọc thử coi, giờ Kinh Tam Bảo đọc thử coi. Nguyên văn hả? Vô Thanh đọc á, chúng nó nói gì? Không, đọc trong, con đọc trong nguyên văn trong cái quyển. Kinh Tam Bảo đệ nhất phải không? Kinh Tam Bảo đệ nhất. Kinh Tam Bảo đệ nhất thì cái trong Sa Di á thì là Kinh Tam Bảo không có đệ nhất mà Kinh Sa Môn đệ nhất. Bên Sa Di là Kinh Sa Môn đệ nhất. Rồi bên tiếp theo cái đệ nhị bên đó là gì? Kinh Sa Môn hả? Kinh Sa Môn. Nào bây giờ đọc qua, đâu đó. Có quyển nào? Có quyển không? Có nguyên văn không? Có bản không? có cái quyển mà có kính Sa Môn không? Kính Đại Sa Môn.
Bất đắc quán nhị bộ đại tăng tự, bất đắc đạo thính nhị bộ đại tăng thuyết giới, bất đắc chuyển hành thuyết nhị bộ đại tăng hóa, bất đắc kiến nhị bộ đại tăng hóa xuất khởi, trừ độc sinh thời, bệnh thời, thế pháp thời, phản thời, tác chúng sự thời, bất đắc cố tác dị ngữ xúc não nhị bộ đại tăng, bất đắc vô căn sanh bán nhị bộ đại tăng.
Hết chưa?
Dạ,
chưa hết hả?
Bất dạ còn một đoạn nữa.
Đọc tiếp đi.
Bất đắc tư vị bộ đại tăng trung thiểu toa bị thử, bất đắc cố vị cố não vị bộ đại tăng giả dấn kinh luật, bất đắc mạ lị vị bộ đại tăng, bất đắc ư vị bộ đại tăng liền thành, bất đắc khinh vũ vị bộ đại tăng cố ý ư tiền vị tiếu hiệu kỳ ngữ ngôn hình tướng thành hộ, bất đắc tứ bình xứ kiến nhị bộ đại tăng quá chi bố thành thờ nhục phùng nhị bộ đại tăng đương hạ đạo đê thủ bàn lập cung nhượng tứ diễn viên hậu phương thành.
Thế là có thêm hả? bên này Sa Di Ni là có thêm đoạn sau đó. Cái đọc nghĩa là không, trong đó có nghĩa không?
Dạ,
đọc đi, đọc nghĩa đi.
Thứ nhất, không được gọi tên chữ của nhị bộ đại tăng, không được nghe lén hai bộ đại tăng thuyết giới, không được chuyển di chuyển nói lầm lỡ của hai bộ đại tăng, không được thấy hai bộ đại tăng đi ngang qua mà không đứng dậy, trừ lúc đọc kinh, lúc bệnh, lúc cắt tóc, lúc ăn cơm, lúc làm việc tăng chúng, không được cố nói lời nói khác lạ để xúc não nhị bộ đại tăng, không được vì tức giận mà phỉ báng vô căn cứ đối với hai bộ đại tăng. Thứ không được đối hai bộ đại tăng mà khiêu chọc xích bảo bên kia bên này, không được cố làm phiền não nhị bộ đại tăng giả hỏi kinh luật, không được mắng chửi hai bộ đại tăng, không được đi trước mặt nhị bộ đại tăng, không được khinh lời hai bộ đại tăng cố ý giỡn cười trước mặt nhái giọng nói hình dáng và bước đi của các ngài, không được rình chỗ khuất để nhìn hai bộ đại tăng đi ngoan qua mà chỉ trỏ sau lưng, khi đi nếu gặp hai bộ đại tăng thì phải xuống đường cúi đầu đứng qua một bên nhường các ngài đi rồi sau đó mới đi.
Đó, cái đoạn sau đó của Sa Di Ni á, thêm điều đó, cái đoạn trước thì giống bên Sa Di, không? Thứ hai là cái nhị bộ đại tăng là gì?
Anh nhị bộ đại tăng là
bên ni bên tăng, bên ni bên tăng mà các bậc lớn á, là nhị bộ là nói tăng ni, tăng bên ni. Tức là cả bên tỳ kheo ni, cả cái nói chung là cả cái gì mà trưởng lão của bên tăng, trưởng lão bên ni, thì lúc đó người ta gọi là chuyện nhị bộ đại tăng. Thế đại tăng là gọi chung hết. Cái phần giống nhau đó, cái phần khác nhau kia đó thì cũng không phải là chỉ có Sa Di Ni mới có, bên Sa Di cũng có mà nó nằm chỗ khác, nhưng những cái chi tiết đó thì cũng có cái gì mà đặc biệt hết đấy, nó giống nhau hết, nhưng mà nó bên này chỗ này bên kia chỗ kia thôi đó. Có chứ, có, nhưng mà trong này không có, trong này là Sa Môn, trong này dùng cái chữ Sa Môn, ví dụ như kính Sa Môn đệ nhất, phải không? Thì trong kia thì nói là gì, kính nhị bộ đại tăng, phải không? À, thì cái chữ nó dùng khác thôi. Còn bên này á, bên Sa Di thì chỉ nói một phía thôi, tức là nói chỉ Sa Môn thôi đó. Tức không có nói chung hai, tức là nhị bộ, tức là có cả ni nữa. Thì cái phần đầu giống nhau, tức là cái phần đầu nói gì không được khoán đại sa môn tự hết, tức là không có nói cái như bữa trước cắt nhẽ rồi, tức là nó nói tên của các vị mà đại tăng đó, tức là các vị mà bậc thầy đó, thì mình nói, mình không có nói ngang, mình không nói cái tên thường, mà phải nói một cái tên có vẻ cung kính trong đó. có vẻ cung kính trong đó. Nói theo ngày xưa thì nói thượng thế này, hạ thế kia. Đó. Còn nói theo ngày nay thì nói về thượng tọa gì đó, hòa thượng gì đó, đại đức gì đó, hay là sư trưởng gì đó, hay là giảng sư gì đó, chẳng hạn gì đó. Cho có một cái gì đó đi đầu. Đó. Chứ không có nên nói ngang ngang. Đó. Cái ngang ngang là chỉ mình ngang hàng với nhau. Hoặc là trên gọi xuống thì mới nói vậy thôi. Chứ còn mình nói với các bậc lớn mình không có nên nói cái kiểu mình ta ngoài đời ta kêu mình nói sách mé đó, gọi chữ ngang ngang vậy, thích gì đó vậy, gì đó vậy, cái nói thì là nghe không được. Ở đó là mình là cái người nhỏ, mình là người đang học đạo Sa-di-ni thì mình nói vậy người ta đánh giá mình liền, đánh giá mình liền. Dầu cái gì đó có gì chăng nữa thì cái chuyện đó của các bề trên người ta nói, còn mình là mình cứ một mực mình cứ kêu như là bình thường thế thôi, thế không nên. Không nên dùng cái chữ gì khác đi mà mình. Đó là một cái không được gọi cái sa môn tự đó, không gọi gọi cái chữ đó. Bất đắc đạo thính sa môn thuyết giới, không được nói, không được nghe sa môn thuyết giới. Tại sao vậy? Nhưng mà sa môn thuyết giới này đây nói cho rõ hơn, sa môn thuyết giới này đây á, nhị bộ đại tăng thuyết giới này đây á, là nhị bộ đại tăng thuyết đại giới, tức là thuyết giới tỳ kheo ni đó. Thì sa di mình là còn sa di thì mình chưa thọ giới đó thì mình không nên nghe, mình không nên nghe. Tại sao không nên nghe? Có người nói nghe mình phải học để biết chứ sao không nên nghe. Nhưng mà cái phép nói rằng không nên nghe đối với cái phần học biết á thì là một chuyện, nhưng mà đôi khi cái học đó mà mình cái sức mình chưa tới, mình nghe mình lại cái nản chí đi, mình nghe mình nản chí thì mình không muốn tiến lên nữa. Đó là một cái ý nghĩa. Cái thứ hai á, mình nghe như vậy đôi khi mình cũng có cái tò mò, đôi khi vậy rồi nhớ cái những cái chuyện vậy để mà có nhiều khi rồi cũng nói đi nói lại cho các vị nói thầy thọ tỳ kheo hay là cô thọ tỳ kheo ni mà sao cái giới đó cô không giữ gìn đó, cô nợ vậy ha. Mình là sa di mà mình nói cái đó giống như mình nói quá mức của người ta. Thành ra cái điều đó là điều không nên, cho nên trong luật nói là không nên nghe cái các vị đại sa môn thuyết giới. Thuyết giới này là thuyết giới tỳ kheo ni đó. Mà thuyết lúc nào, chẳng hạn như một là Bồ Tát là tụng giới đó, tụng giới đó. Mà khi cái tụng giới đó thì người ta chia ra, ta chia ra cái giờ nào sa di vô tụng đó, thì vô tụng, mà giờ nào tỳ kheo tụng, không có tụng chung. Không có tụng chung. Cái phần mở đầu á thì chung, nhưng mà đến cái phần tiếp theo đó thì riêng. Riêng, nghĩa là bên sa di thì tụng giới riêng, bên tỳ kheo thì tụng giới riêng. Đó. Thì bên tỳ kheo tụng giới á thì lúc đó ông sa di mừng quá rồi bảo ông tỳ kheo ông tụng nhiều hơn. Ông sa di ông khỏe, ông tụng 10 giới thôi, ông tụng xong rồi ông đi ra ông khỏe lắm, ông tỳ kheo ngồi đó tụng đã là 250 giới nhiều lắm. Đó. Thành ra ông sa di là ông cho ông vô trước. Ông vô trước xong rồi á thì phần ông xong rồi ông ra, ông đánh lễ ông đi ra rồi thì cái lớp tỳ kheo mới vô. Thì cái lớp kia lớp tỳ kheo tụng á thì sa di không được nghe, mà lúc nghe gì nữa, mệt muốn chết rồi đi về nghỉ chứ còn nghe chi nữa đâu. Nhưng mà cũng có nhiều anh tò mò, anh tò mò đứng lại coi thử cứ. Thành ra cái điều này thì coi như là không được. Cái thứ hai là khi mà nghe giới, tức là ví dụ như là các vị dạy tứ phần luật, tức là dạy giới về tỳ kheo ni, thì cái phép là cái người mà chưa thọ đại giới thì không được nghe, nói vậy đó. Không được nghe thì như tôi nói nãy, một là nghe rồi mình nản, hai nữa là mình nghe rồi nữa mình còn đi hạch trách bắt bẻ đó, rồi cái đó là hai cái nó không hay. Trong giải, trong luật giải nói nè, thầy tỳ kheo khi Bồ Tát tụng giới lúc giảng nói luật tỳ ni, ông sa di không phép đến rình nghe, thật mắc tội nạn, sao quyết không đặng thọ đại giới, rất phải cẩn thận. Đây là trong luật giải nói đó. Luật giải tức là ta nói thêm ra cho mình nghe, mình biết chính trong luật giải mình mới hiểu thêm được. Hoặc thấy bậc đại sa môn 2-3 ngày đồng ở trong nhà nói nhỏ, chẳng đặng lướt vào, bằng mình có việc gấp phải đàn chỉ có tiếng. Tức là khi mà các vị đại sa môn, tức là các vị tỳ kheo, ta nói chuyện, ta bàn cái gì đó mà mình đứng mình nghe lén là cái chuyện không phải cách. Khi mình muốn thưa cái gì đó thì mình đàn chỉ, tức là khải móng tay hay là nói theo ngày nay là mình gõ cửa hay làm gì đó để cho các vị đó biết là có mặt, là mình có mặt, chứ không nên len 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 rồi sổ nghe đi tới đó. Thì cái đó không phải phép, không phải luật. Hoặc thấy bậc đại sa môn 2-3 ngày ngồi ở trong nhà nói nhỏ, chẳng đặt lước vào, bằng mình có việc gấp phải đàn chỉ có tiếng, vậy sao mới bước vào? Trừ bậc tỳ kheo, các người nói nhỏ cũng phải như vậy. Vì sao? Bởi vì sợ tiết lộ những việc thị phi của người mà chuốc lấy tội lỗi, chán loạn tánh niệm của mình. Bất đắc chuyển hành thuyết đại sa môn quá. Cái này cũng là cái mà mình thường bị lắm, tức là chẳng được di chuyển mà nói các bậc, cái lỗi của bậc sa môn. Tôi nói ông thầy này có lỗi này, ông thầy kia có lỗi kia rồi ha. Nói chuyện là cái tật mình quen rồi, mình ưa dễ nói lắm, nói cái này sa đà, nói chuyện khác đủ thứ. Thì trong này giải nè, hoặc thầy tỳ kheo có chỗ lỗi lầm, làm sao khỏi lỗi lầm. Tới Bồ Tát còn lỗi lầm mà muốn chi tỳ kheo. Thành cái chuyện tỳ kheo là lại chuyện lỗi lầm, là cái chuyện thường lắm. Hoặc thầy tỳ kheo có chỗ lỗi lầm, chẳng đặng sau lưng nói kia tốt xấu. Nói sau lưng tức là nói lén á. Nói lén á, nói trước mặt thì sợ không dám nói, sợ bị rầy, cho nên nói từ sau lưng. Chẳng đặng sau lưng nói kia tốt xấu, cũng chẳng đặng đến chỗ khuất mắng lén bậc đại sa môn. Tức là trước mặt thì không dám, nhưng mà lén lén ra sau chùa nói cho đã. Ông nhân ông đó, ông thích kịch trên nọ thích khác ông đó. Tức là nói ra chỗ khúc nói mắng lén lại bậc đại sa môn, hoặc là cười giỡn trước mặt, hoặc là nhái tiếng nói thì bắt chước hình tướng bộ đi. Kiểu ông thầy ông có cái kiểu gì đó, ông nói giọng gì đó, ông đi cái kiểu gì đó, thì bây giờ mình làm trò cười đó, nhái lại ông nói gì đó. Nhưng mà trong đó có một phần là mình không ưa. Mình không ưa cho nên mình mới lặp lại cái bộ tịch, cái kiểu lời nói, cái nguyên quan sao đó. Thì nói chung đại để đó là một cái sự bất kính, bất kính, một sự chỉ trích. Trong đại luật dạy rằng phàm người xuất gia chỗ nói năng đều nói nên lời có ích, chẳng nên riêng giận hoặc là bàn luận việc của người. Đó là thì này, cái này nói chung vậy đó, nói rằng là có nói gì không phải là nói cái gì mà có ích thì mình ít thì non cần nói thì nói, còn không có ích lợi thì thôi đừng có nói. Còn nên chẳng nên riêng giận và bàn luận việc của người. Chuyện của người thì không có những chuyện gì mà mình phải nói nhiều trong đó, mất thì giờ. Trong luận nói bằng đến nhà thế gian nói tội lỗi của tỳ kheo, thời người thế gian kia đối trong Phật pháp đã không tâm tín, đã không có cái tâm tin kính, lại còn gây tội quỷ bán, thêm gốc khổ cho họ. Tức là ý nói thế nào, mình đến nhà thế gian mà nói cái lỗi của các thầy tỳ kheo đó, mình nói tới nhà thế gian tức là nhà cái người Phật tử thường đó, hay là nhà những người chưa tín tâm lắm, mà mình tới mình nói cái lỗi của ông thầy này, của cô kia, thì cái người này á, họ lại nghe vậy đó, họ lại nói theo. Họ không phản đối mà họ còn nói theo, thì chính là mình tạo cái cơ duyên cho người ta phạm những cái lỗi lầm. Đáng lẽ là họ cũng không biết, họ không nói, họ biết đâu nói, hay là họ nói ra sợ bị tay thấy ông thầy này tới nói, ông cô tới nói, họ khá quá đi, có thầy nói cô nói mà mình nói thêm mà, mình cũng thêm vô, thì là họ nghe vậy họ cũng nói tưới thêm nữa. Cái này thì chính là, thì dĩ nhiên họ nói họ lĩnh quả báo. Nhưng mà nếu mà mình không phải mình tạo ra đó, thì họ cũng phải là nói tới cái mức đó. Do đó cho nên cái người sa di thì phải có cái hạnh đó, phải có cái oai nghi đó. Thà phá tháp đốt tượng, chứ không nên đến nhà thế gian nói lỗi của thầy tỳ kheo. Nói kinh không? Đồ lục giả nói ha. Thà anh đem tượng ra anh đốt, thà anh phá tháp phá chùa mà cái tội còn nhẹ hơn là anh đến nhà thế gian mà nói tội. Tại vì dầu mình có đốt tượng á, phá chùa thì mình lãnh cái quả báo đó thôi. Còn mình tới như kia mình nói là mấy cái người xung quanh nó theo dịp nó lại làm thêm nữa. Tức là cái tội mình tạo là một chuyện, mà còn cái tạo cho những người ta tạo ra nữa là còn nhiều hơn. Đó. Cho nên cái trong này mới nói là thà phá tháp đốt tượng, chứ không nên gọi là đến nhà thế gian mà nói lỗi với thầy tỳ kheo. Nếu ta nói tội lỗi, té ra ta làm hư mất pháp thân của ta. Đó, trong luật nói vậy. Bắt đắc tòa kiến đại sa môn quá bất khởi, không được ngồi mà thấy bị đại sa môn quá là đi qua mà mình bất khởi, tức là mình không đứng dậy. À, thấy mình đang ngồi mà một vị đại sa môn đi qua thì mà mình không dậy, tức là mình thất lễ. Trừ, nhưng mà có cái trừ đọc kinh thờ. À, trừ cái khi mà đọc kinh, khi tụng kinh, khi đọc kinh. Bệnh thờ, lúc bệnh. Thế phát thờ, lúc cắt tóc, cạo đầu. Phạn thờ, lúc ăn cơm. Tác chúng sự thờ, khi làm việc trong chúng. À, thì đây mấy cái trường hợp này thì được miễn. Ví dụ mình đang làm việc thấy thầy đi qua, thì dĩ nhiên là đây là nói chuyện ngồi làm việc á, chứ đứng làm việc thì không thành đề hết. Ngồi làm việc đó mà thấy thầy đi qua, thì không lẽ mình đang làm vậy cái đang vậy cái mình bỏ mà đứng dậy, thì cái công việc nó lỡ dở, hoặc là nó đang cần phải tiếp tay gì chẳng hạn á, thành cái không có bắt buộc là mình phải đứng dậy. À, nếu lúc đó mình có thể cúi đầu để chứng tỏ là mình có cái lễ là được rồi, chứ không có nên gọi là mà đứng dậy liền. À, thành ra được phép miễn cho nó, không ai bắt lỗi chỗ đó hết. Ăn cơm cũng vậy, rồi cạo tóc cũng vậy, rồi bệnh, rồi lúc tụng kinh, đó là trừ. Còn không phải những trường hợp đó ra thì nên đứng dậy cho phải phép. Thấy thầy tỳ kheo đi qua, mau phải đứng dậy duy trừ năm việc nói trên, không đứng dậy thì không phạm luật. Lúc đi đường tình cờ gặp phải, khi tình cờ gặp thì phải đứng vững bên đường, đợi ngài đi qua, mình mới đi qua. À, mình đi trên đường mà gặp phải thì mình đứng nép bên. À, ngài có dạy những điều lợi ích thì phải vòng tay đứng nghe, rồi làm lễ tạ ơn. Nếu mình có lỗi mà bị quở trách thì không nên trợn mắt mà ngó, phải dịu lời xin tội, đem lỗi về mình. Hôm nay còn nói, nó đó là trong luật có thêm đó. Giả sử mà gặp một thầy, một vị nào đó mà gặp mình ngoài đường cái rầy mình chẳng hạn vậy ha. À, mình có cái lỗi gì đó mà rầy mình chẳng hạn, thì lúc đó phải dìu lời xin tội, còn đem lỗi về mình. Kinh Trang Nghiêm Bảo Vương nói, nếu khi dễ chúng tăng, người ấy sẽ đọa sanh trong nhà bằng tiện. Tùy chỗ đầu thai, hình tướng sức mẻ, lưng còn luồn thấp, khi bỏ thân này rồi sanh về chỗ nào. Nhiều bệnh ốm gầy, tay chân co rút, máu mủ chảy đầy cùng thân, thân thịt trả rời, tới trăm nghìn muôn năm phải chịu cảnh khổ ấy. Thì đây là trong kinh Trang Nghiêm Bảo Vương trích ra đó, nói rằng nếu mà có một cái tâm mà khi dễ chúng tăng đó, thì bị quả báo như vậy đó. Bộ Luật Hình Hộ nói, nếu năm hạ sắp lên, tức là vị xà lê, mà mười hạ sắp lên, tức là vị hòa thượng, tuy việc của tỳ kheo nhưng sa di cũng cần nên biết. Cái này hồi nãy trong kia không có nói ha, trong cái bộ mà sa di ni không có nói ha. Thì trong này là thêm cái chỗ này, mà trong sa di ni nãy là thêm cái chỗ mà nhiều á, nhiều hồi nãy mà đọc đó ha. Cái nhưng mà phần đó tôi nghĩ là trong cái phần sa di sẽ có nói ở đoạn khác. Trong này chỉ nói thêm cái đoạn này thôi. Ngũ hại di thượng tức là xà lê vị, mà thập hại di thượng tức là hòa thượng vị, tuy là tỳ kheo sự sa di đương dưỡng tri chi. Tức là nói rằng cái bậc mà từ năm hạ sắp lên á, thì là được gọi là vị xà lê, mà từ mười hạ sắp lên á, thì tức là hòa thượng. Thì có phân biệt được cái chữ xà lê với chữ hòa thượng không? A xà lê hay là hòa thượng? Vì thầy dạy đó, mà dạy đúng nghĩa đó là dạy theo phép tắc, tức là dạy luật đó. Nhưng mà sau này cái chữ a sa lê lại coi như dạy chung hết, dạy kinh, dạy luật, dạy luận gì đó cũng có thể gọi là a sa lê, tức là cái vị dạy đó. Thì nghe đây trong luật giải nói nè, hạ là gì? Hạ tức là hạ lạp, hạ lạp bắt đầu thọ giới của túc, từng phải trải qua mấy hạ. Tức là cái người thọ giới của túc thì phải hạ lạp, tức là mình nói danh từ thông thường, tức là an cư kiết hạ đó, cái đó gọi là hạ lạp. Cứ một kỳ như vậy thì gọi là một lạp. Hòa thượng là gì? Tiếng nước hồ gọi là hòa thượng. Cũng như nước tàu gọi là lực sanh. Tiếng nước hồ là nước nào? À, đọc trong luật giải một cái thường thường thấy, thấy nước hồ đó ha. Hồ, không phải ở trong cái hồ đâu. Cũng ở Ấn Độ. Cái chữ hồ đó ngày xưa cái ông Tàu á, những cái nước nào mà ở phía Tây nước Tàu á, thì ông dùng một chữ thôi. À, ông có một chữ thôi, tức là hồ hết á. Cái nước nào mà nó nằm ở phía Tây nước Tàu đó, mà sau này ta gọi là Tây Vực á, tức là những cái nước mà liên hệ tới, chưa phải là Ấn Độ. Nó gần Ấn Độ chứ nó không phải Ấn Độ. À, phần nhiều cái người mà qua bên Tàu hầu hết mình nói với thầy từ bên Ấn Độ qua chứ không thiệt sự không phải người Ấn Độ hết. À, hầu hết những các vị thầy mà qua mà truyền đạo bên Tàu là hầu hết không phải là người Ấn Độ, mà người ở miền Bắc Ấn Độ, những cái nước gần Ấn Độ. Ví dụ như người Phú Hán bây giờ đó chẳng hạn, hay người Pakistan bây giờ chẳng hạn, cái vùng mà liên hệ Tây Tạng hay là Tân Cương bây giờ đó, tức là những cái nước mà nó nằm trên Ấn Độ đó. Đó. Thì những cái nước đó nó chịu ảnh hưởng của Phật giáo, rồi từ đó họ mới đi vào, chẳng hạn như ngài Cư Ma La Thập chẳng hạn. Đó, Cư Ma La Thập đâu phải ngài Ấn Độ, nhưng mà ngài là một ông hoàng tử của một xứ gần Ấn Độ. Đó. Thì là đi học đạo xong rồi đi qua Ấn Độ mà xin lỗi qua Tàu để mà dịch kinh. Đó là ngài Cư Ma La Thập. Thành ra những các vị thầy mà ở cái vùng đó đi qua đó, thì thường thường trong sách vở nó là Tây Vực. Tây Vực, Tây Vực tức là cái khu vực phía Tây. À, giống như ngài Huyền Trang mà đi xong về viết là một cái quyển sách mà kể lại đó, cái Đại Đường Tây Vực Ký. À, Đại Đường Tây Vực tức là nói về cái vùng phía Tây của nước Đại Đường, tức là nước Tàu đó. À, thì trong cái nước Đại Đường ở trong cái Tây Vực đó nhiều nước lắm chứ không phải một nước. Nhưng mà tới ông Tàu á thì ông gọi là chung chữ, à ông nói mấy người đó là hồ. À, mấy cái xứ đó ông gọi một tên là ông là hồ. Ví dụ có quý thầy bên đó qua thì ông nói là Hồ Tăng. À, Hồ Tăng tức là mấy thầy ở bên Ấn Độ qua đó, ông gọi cái chữ là Hồ Tăng. À, mà đầu tiên á, thì kêu người ta có cái vẻ khi dễ lắm. Nhưng mà khi dễ mà đi học người ta. À, học người ta, chính cái hay của Tàu là học từ mấy ông hồ đó mà ra. Từ âm nhạc cho đến kinh điển, tới giáo lý, cách thức nọ kia là từ bên đó qua. Mà cái gì ông lấy rồi là ông nói của ông. À, ông Tàu ông khôn vậy đó. Ông lấy rồi ông nói của ông. Chứ thiệt ra là ông lấy của người ta. Ông có gì hết á. Đấy. Ví dụ như mà quỳ đó, hồ quỳ hiệp trưởng. Thấy không? Hồ quỳ thì sao? Là quỳ kiểu hồ. Quỳ kiểu mấy ông hồ đó. Tức là bây giờ mình quỳ là mình là hồ hết á. Đó, hồ quỳ á. Hồ quỳ là chữ đó đó. Là quỳ theo kiểu hồ. Vậy là ông Tàu ngày xưa không biết quỳ. Ông Tàu ngày xưa là không có biết quỳ. Bây giờ ông quỳ như vậy là ông cũng hộ quỳ, ông cũng học của hộ rồi. Đó. Thành ra, những cho nên sau này cái gì mà trong kinh sách mình nói là hộ là biết là nói mà chưa Ấn Độ. Đó. Thành trong này nói là người nước hồ, thì nước hồ là nước nào? Nước hồ nó nhiều nhiều nước trong này lắm, chứ không phải là một nước. Ví dụ như là sau này thì là các ngài bên Tàu khi mà học kinh sách rồi đó, tôn các bậc bên đó qua làm thầy, thì lúc đó các quý thầy không dám kêu cái chữ đó nữa. Mà kêu cái chữ đó là có vẻ khinh thị lắm. À, thành ra các thầy mới gọi cái chữ gọi là cái nước nào dùng cái chữ của nước đó kêu cái chữ đầu tiên. Ví dụ như ngài An Thế Cao là đi từ nước An Tức, mới lấy cái chữ An Tức, lấy cái chữ An để đầu, rồi là người An Thế Cao đó, để biết là ngài đi từ cái thứ nước An Tức. À, rồi quý ngài mà đi từ nước Nhục Chi đó, thì cơ bắt đầu chữ Chi. Chi Lâu Ca Sấm, Chi Khiêm, Chi Lượng, này kia nào đó, tất cả để biết quý thầy đã được ở cái xứ nào tới. Chứ không có gọi cái chữ hồ đó, là nó nhiều nước.
À, xưa
từ rợ hồ đó, chính người Tàu là coi kêu ta rợ nữa chứ. Chứ mang gì mọi rợ mà. À, chỉ có ổng là số một thôi. Cái ông Tàu là cái ông mà coi thường thiên hạ lắm. À, mà đi học người ta. À, đi lấy cái hay của người ta. À, mà rồi quanh quẩn cũng kêu người ta. Mang gì mọi rỡ đó. À, mình á, người Việt Nam mình á, thì nó kêu bằng Nam Mang. Cũng thuộc loại rỡ rồi đó. Bắc địch Nam tức là trong mấy cái xứ xung quanh đó là rõ cái Tây Tạng đồ ngày xưa, bây giờ cũng vậy đó. Đó. Bây giờ cũng vậy, trong trong xứ ông cũng gọi người ta là rỡ đó. Đó, chứ không phải là thương đâu. Mọi là còn đỡ, còn rỡ là còn ghê. Rỡ nữa người thức vậy đó. Đó. Thành ra cái chữ hồ đó. Ví dụ như là ngài Đạt Ma Tổ Sư đó ha. Đạt Ma Tổ Sư đó. Thì Đạt Ma Tổ Sư là nói đúng cái tên, nhưng mà ông đâu có kêu cái chữ đó. Khi mà ông viết sách viết vở ông kêu bằng Bích Nhãn Hồ Tăng. Bích Nhãn Hồ Tăng là cái gì? Là cái ông thầy tu á ở nước Hồ đó. Nước Hồ là tôi kể nãy giờ đó. Có con mắt xanh. Mắt xanh. Để mà nói với nó, tức là cái ông thầy ở nước Hồ, ông rỡ này mà mắt xanh xanh đó là để ông nói đó, ông nói vậy là Bích Nhãn Hồ Tăng. Đấy đó. Thế nên trở lại trong này ha, Hòa Thượng là gì? Tiếng nước Hồ gọi là Hòa Thượng. Tiếng nước Hồ gọi là Hòa Thượng. Có nghĩa là cái chữ Hòa Thượng đó không phải tiếng Tàu. Chữ Hòa Thượng này là cái âm tiếng Ấn Độ, tiếng Phạn. Âm tiếng Phạn chứ không phải tiếng Tàu. Nhưng mà Tàu nghe như vậy, rồi cái na ná nói theo. Bởi vì cái chữ Hòa Thượng này trong tiếng Ấn Độ là Hoa Xà. Hoa Xà. Thì ông Tàu ông viết ra cái chữ Hòa Thượng mà mình đọc Hòa Thượng nhưng mà ông đọc Hoa Xà. Đó. Đây là cái tiếng âm. Nhưng mà cái nghĩa đó là gì? Là lực sanh. Lực sanh hay là thân giáo sư đó. Cái nghĩa đúng của nó là lực sanh, tức là làm cho người học trò sanh ra cái có cái lực để làm cho người học trò sanh ra cái trí tuệ. Lực sanh. Lực sanh. Hay là thân giáo sư đó. Thân giáo sư là ông thầy gần gũi mình đó. Thế nào là lực sanh? Nhờ sức thầy dạy dỗ sanh giới thân huệ mạng cho ta mới gọi là lực sanh. Lực sanh là sao? Là nhờ cái công ơn thầy dạy dỗ mà cái mình mới sanh ra cái thân huệ mạng cho mình. Cái huệ mạng là cái gì? Huệ mạng tức là cái mạng trí huệ. Mình là cái thân mạng xác thịt, mình là cha mẹ sinh ra, nhưng mà huệ mạng của mình là do thầy sinh ra. Mình học hành thầy mình mới sinh được cái trí tuệ của mình, thì cái phần trí tuệ gọi là cái huệ mạng. Gọi là pháp thân huệ mạng. Pháp thân huệ mạng đó là do thầy. Mình mới gọi là lực sanh. Lực sanh là nhờ sự dạy dỗ sanh giới thân huệ mạng cho ta bằng nói cho đủ theo tiếng Phạm ngữ thì gọi là Ô Ba Đà Gia. Ô Ba Đà Gia nãy tôi nói là quay qua xa đó. Như tiếng Tàu nói là thân giáo sư. Nghĩa đó, sao gọi là thân giáo sư? Là đệ tử gần gũi bên thầy, lãnh lời giáo huấn. Nay đây tuy không phải là gần thọ giới mà lãnh lời giáo huấn, nhưng mà do ngài lạp cao đức trọng cho nên đồng bậc với thầy mình, mà đã là đồng bậc với thầy mình thì mình phải đủ phép cung kính chứ không nên khinh lạc. Đó là nói chuyện Hòa Thượng đấy. Còn A Xà Lê là gì? A Xà Lê tiếng Phạm gọi là Ajaliya. Ajaliya là Acharya. Acharya tức là đối theo tiếng bây giờ đó, Pali đó là một cái vị mà giáo sư, một cái vị giáo thọ, vị dạy á. Acharya tiếng Tàu kêu là Quỷ Phạm Sư. Quỷ Phạm Sư tức là một ông thầy dạy phép tắc. Ông thầy dạy phép tắc là Quỷ Phạm. Quỷ Phạm đây là cái phép á, cái khuôn phép á, luật lệ đó, gọi là Quỷ Phạm. Chứ không phải là quỷ đây là ma quỷ đâu. Quỷ đây là cái nghi thức, cho nên trong kinh sách ta gọi là nghi quỷ. Nghi quỷ tức là nghi thức á. Ví dụ đó là thí thực nghi quỷ, tức là nghi thức thí thực á, chứ không phải là nó quỷ là ma quỷ hết. Thành cái Quỷ Phạm Sư tức là ông thầy mà dạy về luật, về phép tắc đó, gọi là Quỷ Phạm Sư. Quỷ Phạm Sư là gì? Là ông thầy dạy phép tắc cho các hàng đệ tử vậy. Đó, trong luật giải nói rõ vậy đó. Tại sao gọi là Quỷ Phạm Sư? Tức là tại sao gọi là A Xà Lê? Đó là Quỷ Phạm Sư. Quỷ Phạm Sư là cái ông thầy dạy phép tắc cho các hàng đệ tử. Đó, không phải dạy kinh. Đúng nghĩa là dạy phép tắc, dạy quỷ phạm. Nhưng mà bây giờ đấy, thì coi như là quý vị thầy mà dạy mình cả kinh nữa cũng có thể gọi là A Xà Lê, A Xà Lê Sư. Nhưng cái gốc của nó là dạy luật. A Xà Lê đây có 5 nghĩa. Đó, trong này trong luật giải còn nói nhiều nữa. Một là truyền cho mình 10 giới, cũng gọi A-sa-lê, tức là truyền giới sa-di, truyền cho mình 10 giới. Hai là truyền đại giới cho mình, cũng A-sa-lê. Ba là dạy bảo cho mình. Đó, dạy bảo cho mình thì coi như là dạy tất cả các thứ chứ không phải riêng gì luật. Dạy bảo cho mình cũng là A-sa-lê. Cho mình ý chí là cũng A-sa-lê. Thứ tư, thứ năm là dạy kinh cho mình. Đó, sau này là kể cả dạy kinh cũng gọi A-sa-lê luôn. Đó thì bên Sa-di về Quan Nghi chỉ nói chừng đó thôi. Bên Sa-di Ni có nói một đoạn mà nãy đọc thế đó ha. Trong bữa nào mà tới cái đoạn bên Sa-di nói tôi đoạn là tôi nhớ có chỗ đó mà không biết họ nằm chỗ nào. Bây giờ bài bên này là thứ ba, thứ hai thì bên Sa-di Ni là thứ ba phải không? Sửng sư. Bên cái đó cái chương kế tiếp là gì? Chương kế tiếp. Sửng sư phải không? Đọc quá, đọc quá. Có giống bên Sa-di không? Sửng
sư dài lắm.
Đó, đọc thì sao?
Thỉnh hoạt vượt qua xà lê như thị Phật, đương kính thư sư thường phụ cận khi như pháp được hành, đương như sư giá thường ứng hòa thuận, thường đương tạo khỏi vật hậu sư khẩu, tự cảnh tùy tâm vật hương sư thô, tại khởi thời đương khi không tịnh, trước pháp y lễ Phật pháp phước lễ sư, dịch nhập hộ kim đương tam đàn chỉ, lễ sư thời cứ lục sức vấn tấn phước hành xuất hộ, sư tọa thiền bất ưng các lễ, sư kinh hành bất ưng các lễ, sư thọ thực, sư sơ xỉa, sư tháo dục, sư thủy thức đẳng bất ưng các lễ, dục lễ bái nhiều sư chỉ thiên như phật mạng phật bái, sư bế hộ bất ưng hồ hòa các lễ, dục nhập hộ các lễ, ưng đàn chỉ tam biến, sư bất ứng ưng thứ, nhược sử xuất bất tịnh kiến bất đắc khóa bất đắc tâm nhớ, đương thành chính thiên sư tâm trực thủy thật. Tự hiếu ưu sư tâm tồn đã hữu bất cứ thực tức nhiều thành quốc trung kiến hóa dị chi sự đương trả ngữ sư vấn kỳ biến dị tùng sư thọ kinh tư lo tâm chính thật thân tâm khẩu ý vô sai đặc như ma pháp sư thiết sử hành sở trí đương tập thứ tập hòa thiết thử nhân vấn sai di ni ngữ sư tập thủ đương mặc nhiên trực thứ bất đắc cộng tương ứng tri thiết thủ quá án tầm đương ứng sư thế quá ngôn diễn vô trạng nhất thế đương tính thiên ưu sư nhược nhân thuyết sư quá tức đương nha chỉ trừ sư ấm tật gia đương lượng phụ võng thực tất diễn khí đương từ từ thị sư bất đắc đối diện lập bất đắc cao xứ lập bất đắc thái điển lập đương linh sư tiểu nữ đắc văn bất phí tôn lực nhược tỉnh vấn phật pháp đương tỉnh y lễ bái hiệp trưởng đế tính tư duy thâm nhập nhược vấn ra thường sự bất tu lễ bái đảng đoan lập sư trách cứ thập thân bậc sư nhược thân tâm diện giáo cứ ưng tứ bất đắc tâm tình bất thủy của lư nhan sắc bất đắc lý tọa sư tòa tập ngọ sư sạc trước sư y ngoan đẳng sư tập bệnh kỹ trung diệu lý phòng thất hiện nhục dược nhĩ chức thực đảng nhất nhất dược tâm điều trị trị ư trị y thọ lý tẩy nhiễm ngọt sáu đẳng của ư lục trung tư bất phiền lục phạm thị sư bất mạng chi tỏa bất vấn bất cảnh đối từ từ hữu sự được vấn phạm thị lập bất đắc ý đức khác khác thi văn thân thể thức khắc lập sư lũ sở sử linh ly tập thời tác biện bất đắc ly mạng phạm thị nhiên bất đắc tiên sư trừ hữu bệnh duyên bạch sư giả kế nhân vấn sư giang đương văn thượng mổ hạ mổ bất đắc triều túc so yêu an nhiên ư sư tiền tòa hòa như mạng tòa sư khởi tức ưng tắc khởi thủ hộ sư vật như kỹ thân mạng bất đắc tư tự diễn nhân bất đắc ác nhãn vị sư bất đắc ly sư tự trú nhược sư mạng trung nhược sư lỗ duyên biển hoàng bất đắc tùy cứ ưng lễ bạch bổn sư ưng y chỉ hà nhân đương như sư mạng tức y chỉ trú bất đắc thế hoàng đồng sự sư pháp vô diệu nhược sư bất chỉ thị tiện mạng trung tu cánh trạch lương đạo y chỉ nhi trú nhược sư vái với pháp chiếu vị tăng như pháp như lộ trị tẩn diệt ưng biệt ních minh sư y chỉ nhi trú bất đắc túng tình tự dụ bất đắc y chỉ tỷ kheo tâm trú bất đắc giữ sa di đồng trú bất đắc tùy sư trú du cảnh hoa viên bất đắc tùy sư trú thần miếu phần an sư nhược trú đương đắc lễ như luận giám tuyến hạ an thư thời đương tùy sư cận đại tỷ kheo giới trú bất đắc ư vô tỷ kheo trú xứ hạ an cư sư hoặc hữu sở tiến đương cung kính đảnh lễ nại thọ nhược dị hữu giả đương văn hữu bất cả vọng thọ thư phật
anh nhiều rồi Thực ra thì những cái điều đó được trong sa di có, nhưng mà cái thứ tự nó hơi khác một chút thôi. Cái dầu đầu đó cái gì? Đi mà đương tạo khởi mấy hai cái dầu đầu nó gì? Ăn đọc hai câu đầu đó. Không, cái chỗ sự sư để tìm để tam đó. Nếu cái chương mới lên để tam nè. Bác. Thì ở thợ xà lê như thị Phật có phải không?
Dạ.
À, thì cũng cái đáng lẽ là cái đó là bên này là họ để vô cái phần đầu kính bậc sa môn, thì cái này là để vô cái phần thứ ba. Thì về phép đây là sự sư ha, sự sư là phép thờ thầy ha, à, phép thờ thầy. Chữ sự sự đây là nói là chữ sự đây là thờ, à, chứ không phải là sanh sự. Sự sư đệ nhị thì là trong nội sa di đó, còn bên đó là sự sư đệ tam ha, sự sư đệ tam đủ gì cái chuyện. Thì sự sư đệ nhị tức là nói về cái phép thờ thầy. Thì đây tất cả những cái phép mà để mà thờ thầy, sống với thầy, gần gũi với thầy, để học với thầy. Thành ra tất cả những cái phép này là phép mà để mà dạy cho cái vị sa di sa di ni. Đường tạo khởi tức là dậy sớm, à, chắc chắn rồi. Đây, chắc chắn là phải dậy sớm rồi. Nhưng mà sớm thế nào? Thế nào là sớm? Đó. Thì trong luật nói nè, đây là nói theo luật nè. Để coi thử mình làm có đúng không? Trong Phật pháp một đêm phân ba thờ. Thời đầu, thời giữa, thời sau. Thời đầu và thời sau. Hai thời đó hầu thầy lễ Phật tụng kinh ngồi thiền. Thời giữa đêm nằm nghỉ. Nếu qua khỏi thời giữa thì phải dậy trước rửa tay súc miệng sau rồi mới hầu thầy cần dùng. Đã nói dậy sớm là nghỉ. Không có trong này không nói rõ là dậy mấy giờ. Để đồng hồ bây giờ, từ ngày xưa không có dùng đồng hồ, thành ra bây giờ ông giải luật này ông nó không biết giờ, ông thương không chịu nói giờ, giờ biết là sao mà giờ mà đấy. Cho nên nhiều nơi có nơi thì là nói sớm 3 giờ, có nơi thì là sớm 4 giờ, có nơi thì sớm 5 giờ, không còn mình đây sớm chứ sớm 6 giờ, phải không? Đó. Chứ mà qua những cái chùa khác giống như bên Nhật Bản nên phải dậy sớm, hôm nay sớm bây giờ 3 giờ, đó, mà có nơi còn trước 3 giờ nữa. À, dữ vậy đó. Đang phải nói là không nên nghĩ là mình sớm nhất đâu. À, tới mấy cái thiền đường họ dậy sớm lắm. À, thì đó, thì bên mình cũng có nhiều nơi vậy đó. Nhưng mà nhiều nơi còn cắt cớ 3 giờ dậy rồi, xong rồi còn cho ngủ lại. Hả? Mỗi giờ anh tụng kinh sống xuống mệt quá rồi anh đi giảng rồi anh cho anh nằm ngủ lại. Anh ngủ lại anh làm tour tới sáng luôn đó. Đó. Thành ra cũng như không, chẳng thà 4-5 giờ trước đó ta thức dậy rồi ta tụng kinh xong rồi, ngồi thiền xong rồi, chấp tác làm việc luôn, học hành luôn. Chứ còn đi cái lúc đó mình nằm ngủ lại á, là nó ngủ dữ lắm, ngủ dữ lắm. Mình nhất là cái tuổi trẻ nó là ngủ dữ lắm, bây giờ là ngủ ngon lắm. Thấy. À, muốn vào cửa, nhược nhập hộ hả, đương tiên tam đàn chỉ. À, muốn vào phòng chứ, muốn vào phòng đó, à, muốn vào phòng đó thì là phải khẽ móng tay, tức là nói theo hồi xưa đàn chỉ là khẽ móng tay, mình tức là làm hiểu mà. Thì ngày nay á, là gõ cửa hay bấm chuông hay đánh khánh hay gì đó, tức là có một cái hiệu để mà cho thầy biết. Bằng muốn vào liêu thầy phải ở ngoài cửa trước khẽ móng tay 3 tiếng cho thầy hay rồi mới vào. Đó, thì nó đây là cái phép lịch sử thông thường cũng đã có rồi chứ không gì đi ảo cho đâu được. À, nhược hữu quá tức là nếu mình có lỗi thì hòa thượng A Xà Lê giáo chi bất đắc quần nghịch ngữ. Nếu mà mình có lỗi mà vị hòa thượng hay vị A Xà Lê tức là thầy mình hay là vị giáo thọ của mình mà có chỉ giáo giới, tức là chỉ dẫn hay là rầy la đó, chứ giáo giới đây là có nghĩa vậy, thì mình cũng không nên gọi là quần nghịch ngữ. Quần nghịch ngữ là nói lại những lời ngỗ nghịch, à, trả lời lại một cái câu mà nó không có lịch sự, không có đúng cách, gọi là nghịch ngữ. Nó nghịch lại, nó có lỗi đó, đâu có đâu, con đâu có đâu, thầy nghe đâu vậy? Thì cái đó nghe, mình cứ nghe thôi, mình cứ nhận thôi. Bằng khi mình lỡ có lỗi, hai thầy răn dạy quả trách, hai thầy đây là Hòa Thượng A Xà Lê đó, hai thầy nhị sư giáo giới, hai thầy răn dạy quả trách thì phải cúi đầu vân dạy. Chẳng nặng trái là lui rồi cần nên nhớ nghĩ y lời thầy dạy làm theo. Đã, thì đã nói theo luật. Còn giả sử mình không bằng lòng, ông thầy không la quan, nghe ai không nói không la chứ mình không có. Nhưng mà cái phép mình cũng chỉ nghe, mình không bằng lòng nhưng mà mình nghe, và không không nên trả lời một cái lối gọi là ngỗ nghịch, nghịch nhĩ. Thiên Thành Phạm nói: Sa Di ở với thầy thường có tâm kính sợ, thuận theo ý thầy, thường biết xấu hổ, lo đền bốn ơn khắp giúp ba cõi. Thì cái bốn ơn ba cõi biết rồi, tức ăn tam hữu đó. Đây là trong luật nói thêm: coi vị Hòa Thượng A Xà Lê cũng coi như Phật. Đấy, cái câu để trên kia thì trong Sa Di để xuống dưới à, thị Hòa Thượng A Xà Lê đương như thị Phật, tức là coi đi, chứ thị đây là coi à, kính Hòa Thượng hay kính A Xà Lê như Phật. Coi thầy, coi Hòa Thượng và thầy A Xà Lê cũng như là Phật vậy. Coi nghĩa là xem ngó, bởi hai thầy nói trên là người làm khuôn mẫu dạy chúng sanh trong ba cõi. Thế Phật diễn nói chánh pháp, sanh giới thân huệ mạng cho ta, nên ta phải kính trọng coi như Phật. Đó, tại sao coi như Phật? Đó, bởi vì các vị đó dạy dỗ mình, chỉ dẫn mình để cho mình sanh được cái pháp thân huệ mạng, thì cái vị đó là vị Phật rồi. Đó, mình cứ coi như là vị Phật. Thiên Thành Bảm nói: bằng đệ tử đông nhiều, mỗi người phải lãnh một chức việc, cho đến dưng một bình trà, chùi một bộ lư, hay lau một cái bàn, vân vân. Hoặc thầy sai đổ đồ bất tịnh, chẳng nặng khạc nhổ, chẳng nặng giận hờn. Thầy mà sai đi đồ bất tịnh thì đổ rác chẳng hạn, đổ gì đó, những cái đồ như khạc nhổ chẳng hạn ha, thì không nên gọi là tỏ gì sự giận hờn, không nên khạc nhổ. Đó. Cái đây là cái cách. Thực ra thì đời nay cũng không có ai quá như vậy, đó là do mình làm thôi, và mình đã tự nguyện mình làm thì mình cũng không nên có cái đó. Giận tức là hờn, hờn ngầm nói chữ là nộ. Đấy, trong này nói là nộ khí đó ha, nộ nhế đó ha. Chữ nộ nhế thì thế, chữ nộ như với nhế đây đó là giận mà nó ngầm đó, nộ, phẫn nộ. Giận lộ tướng ra kêu về nhế, sân nhế. Đó, mà giận mà ngầm mới gọi là nộ khí xung thiên đó. Thế nào là đồ bất tịnh? Là đồ đại tiện, đồ tiểu tiện, đồ ống nhổ. Nó nói theo cái mấy người già người lớn bệnh tật mà nằm chỗ rồi phải đi đổ. Thế nào là không đặng khạc nhổ? Không nên sanh tâm nhồm gốm mà khạc đồm nhổ nước miếng. Đó, nó rõ vậy đó. Thế ví dụ mình đi làm gì, cái thầy sai làm gì, hay là đi làm gì mà thấy mình tự nhiên mình có cái cử chỉ mình khạc nhổ nhòm gốm, thì cái đó là cái không đẹp. Không nên sanh tâm nhòm gốm mà khạc đờm nhổ nước miếng. Phải nghĩ rằng thân tứ đại này là một kho chứa các đồ dơ bẩn, dù thánh phàm ta và người có khác đâu mà có ai khỏi đâu. Nói cái thân này là thân tứ đại, thân này nói về đàm giải, nói về đề dơ bẩn bất tịnh thì ai cũng như nhau. Đó, ai cũng như nhau chứ đâu có gì hơn gì đâu, chỉ là mình chưa tới. Đó, rồi mai kia món nọ mình tới thì cũng vậy thôi. Đó, mình tới thì cũng ghê như vậy thôi chứ có gì đâu. Bây giờ mình còn thông thả, mình còn đi đứng, mình còn nọ kia thì chứ vậy. Đó, thì tới chừng đó rồi cũng vậy thôi. Cho nên hiểu như vậy á. Mà hơn nữa ngày nay á, thì tôi nói một cách là ngày nay gần như là để cho cái sự tự nguyện nhiều hơn. Ví dụ cái người đó tự nguyện phần nhiều, ví dụ như mình thấy mấy vị y tá, mấy vị mà nó làm trong nhà thương đó, cái đó coi như họ làm một cách rất là tận tâm ha, tận tình ha. Tại vì sao? Tại vì cái nói về cái coi như cái chức nghiệp của họ, hay là nói về cái đạo đức, cái bổn phận của họ vậy, họ làm một cách không có ngại ngùng gì hết đó. Còn mình nhiều khi cha mẹ nó như thầy nữa, mà nhiều khi không thể làm, không có vẻ không bằng lòng mấy, rồi cái đó nó mất cái phước báo đi. mình biết mà đây là phần nhiều là mình tự nguyện mình làm, còn như mình không thấy tự nguyện mình làm được thôi mình tránh để cho người khác ta làm. Thế là mình đã không làm mà mình có những cái cử chỉ đó nữa thì cái đó lại càng tạo cho cái phiền não. Và ngay như ngoài đời, ví dụ như hồng cha mẹ hay là gì đó, những người thân mà là già yếu bệnh tật kia nọ chẳng hạn ha, mình làm được thì nhiều khi mình thấy y tá làm đó, mình thấy phải nói rằng thương họ. À, họ không phải là người, không phải là thân thuộc gì hết á, nhưng mà họ làm hết sức tận tụy. Ví dụ người có mẹ có cha trong nhà dưỡng lão á, đâu có mà đút cho cha mẹ ăn, đâu có mà đi dọn dẹp vệ sinh thay tả thế đâu đó, mà họ làm rất là tận tình, mà không có bao giờ nói những cái lời nặng nề. Trong khi mình làm hồi mà thấy ông cha bà mẹ mình rồi thôi dám nạt lắm, nhưng mà dám lén lén nạt lắm, nhưng mà giỡn lắm. Nhưng mà trong khi đó họ nói, họ làm. Cho nên có mấy người mà mấy sứ bên này giống như là bên Thụy Sĩ, bên Đan Mạch, nuôi con, nuôi cha, nuôi mẹ mà nhà nước trả tiền đó. Đó. Ở với cha mẹ mà nuôi nhà nước trả. Mà làm không bằng mấy cái người y tá tấn đó. Đó. Thế nào là đáng khạc nhổ? Không nên sanh tâm nhồm gốm mà khạc đòm nhổ nước miếng. Phải nghĩ rằng thân tứ đại này là một kho chứa các đồ dơ bẩn, dù thánh phàm, ta và người khác không ai khỏi cả. Hoặc lễ bái, hoặc là muốn làm lễ, thầy ngồi thiền chẳng nên làm lễ, thầy kinh hành chẳng nên làm lễ, thầy ăn cơm, thầy nói kinh, thầy xỉa răng, thầy tắm rửa, thầy ngủ nghỉ đều không nên làm lễ, thầy đóng cửa không nên làm lễ ngoài cửa, mà muốn vào cửa làm lễ thì phải khải móng tay 3 lần, thầy chẳng đáp thầy lui. Đó, cái câu quan trọng là thầy không đáp thầy lui đó, chứ thầy không đáp cũng đứng đó làm ngoài, thế đứng đó làm ngoài thì nó không đúng cách. Còn mà thầy đóng cửa thì không nên ở ngoài nữa. Xỉa răng là các vị như trên, chẳng phải thần lễ bái xỉa răng, đây là nói theo cái lối của ngày xưa đó, bây giờ cũng có mà ít hơn. Ngày xưa là vậy, dùng cái gì đó nhánh dương để mà xỉa răng, bây giờ ta có cây đồ đàn bàn xỉa răng là soi xỉa răng. Nhưng mà cái vấn đề mình cũng có một vài cái vô ý lắm, cái xỉa răng là một cái việc nó hơi thô mà cái việc đó là nên giấu, tức là không nên để cho người ta coi, không nên để người ta thấy. Nhưng mà ngược lại đằng này xỉa răng để cho mọi người nhìn nè, thành cái đó là một cái coi như là không phải cách rồi đó. Giống như cái người có hai cách này. Đây tôi nói như cái người Âu bên này á, anh ho ha, tự nhiên lắm, nhảy mũi tự nhiên lắm, khạc đó, lấy tay khăn ra khạc ha. Nhưng mà đối với người Á Đông thì cái đó lại cho là không được, phải vậy không? Bên mình mà cái đó là không được. Còn bên này á, thì ông làm đó, ông lấy đồ ra, ông lấy khăn đụng đến bàn, ông lại cho là được. Thì nó hai cái lối, nó cũng, hai cái lối hơi khác nhau. Còn trong khi ông Tàu á, ông đem ông nhổ, ông đến bàn. Cho nên bây giờ đó, ông Olympic á, ông dạy cả năm nay rồi, mà ông cũng không có thoát nổi. Một là khạc nhổ, mà hai là ông nhổ đến bàn á. Ông bảo ông nổi bởi vì nó thành thâm căn cố đế rồi. Nói chuyện chứ người ta mà người lớn chứ quốc khách chứ đâu phải ít đâu mà sa lông đụng vậy, cho mà trên bàn để cái ông nhỏ, mặc dù cái ông nhỏ đó đẹp lắm. Ông nhỏ là đẹp lắm, mình tưởng là cái bình dị nghe, thế là cái ông nhỏ ông nói chuyện hồi ông lấy luôn vậy đó, mà cái đó ông bảo không được. Trời, ông nói sao mà dân chúng đi ra ngoài đường khạc nhổ, bây giờ cấm ai mà đi ra ngoài đường, nhất là trong thời gian Olympic tới nay mà ai ra ngoài đường mà khạc nhổ là phạt bao nhiêu đó, phạt nặng lắm, để cho nó bớt đi. Nhưng mà tôi thấy mấy người cha mà nó tivi nó nhiều cái cắt cớ, nó cũng đi tò mò, nó tìm, nó thấy mấy ông nhổ lé. Nó quay về nó chiếu lại đó, thì ông không nhổ chỗ hồi ngày xưa ông đứng ngồi trước đường cái này ông nhổ ha, thì giờ ông chạy vô cái góc ông rào ông nhổ ha, đó thì nó theo nó quay, nó vậy là ông này cũng còn nhổ chứ, đều ông kiếm cái chỗ khác một chút thôi. Bây giờ đối với tay thì cho cái đó là mất vệ sinh, mất lịch sự, mất vệ sinh. Còn ngược lại ông Tây ông làm nhiều cái ông còn mất vệ sinh hơn người ta nữa. Đó. Thế nên mỗi một xứ, một cái nơi nó có một cái lối khác nhau. Giống như cái ông Việt Nam á, ông Đông Y á, ông ăn á, mà ông ở được hay là ông ngồi ngay trên bàn ông ở một cách thiệt mạnh á, ông ở một cách tự nhiên lắm. Còn ông Tây á mà ở một cái như vậy là không được, anh này mất lịch sự. Hả? Cho nên mấy người mà ở bên mình qua hay là ở tàu á, nhiều khi á, anh ăn cái rồi tới cái lúc ở ở một cách thiệt là thiệt lớn chứ phải ít lắm, mình nghe mình quán luôn á. Nào ăn có những người Âu Mỹ rồi mình quán luôn mà tự nhiên lắm, con ngớt lái bên này thì mấy cái đó nó cho cái đó là không được. Đó. Còn bên Á Đông thì có cái chủ trương là như vậy mới khỏe, cái người như vậy mới khỏe, ăn có ở như vậy là mới mới thông mới khỏe, thế vậy đó. À, đẳng còn các việc nữa như là thầy cạo tóc, thầy rửa chân, thầy nhận nhìn dương, hoặc đất không sạch, hoặc thầy có việc không rảnh, hoặc có khách đều không được lễ. Đây là nghe thêm. À, phàm đem đồ ăn uống thì phải bưng hai tay, thế là biết rồi. Ăn xong dọn đồ phải xẻ, tức là phải nhẹ, tức là dọn xuống đó, đương thích hà. À, từ từ đó, tôi phải đem nhẹ nhẹ, bưng hai tay là dạng tôn kính, xe xẻ tức là phép cẩn thận, dọn đồ là dọn dẹp đồ thầy ăn xong. Trong luật nói, phàm dâng đồ ăn uống cho thầy phải vừa ý, nguội hay nóng. Bộ Thành Phạm nói, nấu đồ ăn cho thầy không luận ngon hay dở, đều phải sạch sẽ và vừa ý. Phàm dâng nước trà chẳng đặng nhúng ngón tay vô trong chén, phải hai tay co bốn ngón, dùng sáu ngón bợ hông chén dâng lên, thầy dùng xong như phép trước mà rước lấy. Tức là nói đây là nói hồng trà đó, đừng có nói có nước lạnh nóng lấy tay ra để bỏ vô thử kiểu đó, không ai dám uống đó. Bây giờ phơi cà phê hay là phơi gì đó rồi lấy tay thử cái gì này, thôi không ai dám uống. Hầu thầy chẳng đặng đứng trước mặt, thị sư bắt đắc đối diện, không được đứng trước mặt. Bữa trước nói rồi không? Chẳng đặng đứng chỗ cao, chẳng đặng đứng chỗ xa, nói nhỏ để khỏi hao sức khỏe. Đứng trước mặt cùng chỗ cao đều thất quay nghi cung kính. Xa lắm thì thầy nói nhỏ không nghe, làm sao thầy phải nói lớn, làm cho thầy phải nói lớn, mà đã nói lớn thì hao sức. Trong đại luật nói chẳng đặng cách thầy bảy bước. Thiên Thành Phạm nói, chẳng đặng đứng trong bóng thầy, chẳng đặng dây mình cúi đầu nói nhỏ giỡn cười, chẳng đặng đứng trong bóng, cái đứng trong bóng, cái bóng ngã, cái đó nói chuyện xưa chứ giờ bóng ngã họ đi đó luôn. Nhưng mà thầy đứng cái bóng, cái đèn ngã cái bóng xuống ha, là không được đạp, không được đứng nữa đó. Thế là tỏ vẻ cung kính mà, nhưng mà nói cái đó cũng là nói vậy thôi chứ còn cái đó cũng không đến nỗi đâu. Tức là giả sử có cái đèn mà giờ đèn thiếu gì, mình đứng về thì ông đứng bên này thì cái đèn đây nó bóng ngã xuống, rồi nhiều khi được phải bắt buộc phải đi, chứ nếu mà không đi ngã đó, không đi qua cái đường đó thì làm sao đi được nữa. Chẳng đặng đứng trong bóng của thầy, bất đắc lập sự anh trung. Chẳng đặng dây mình cúi đầu nói nhỏ giỡn cười, cái đó thì dễ hiểu rồi. Phải thân tâm nghiêm chỉnh đứng bên thầy, chẳng đặng đứng sụi tay. Sụi tay là bỏ hai tay xuống. Đây là nói chắp tay á. Ý đó, chắp tay bắt đắc thùy thủ lập. Bộ Anh Hổ nói nếu ở trước thầy chẳng đặng cào ngứa, thì tức là gãi. Nó kỹ chưa? Đứng nó mà gãi sụt sọc sọc. coi cái này cái đó là không được rồi, cái đó là coi nó mất quay nghi rồi. Không biết làm sao mấy cái Việt Nam mà có cái tật này thì phần nhiều ở đời thường ở đời, ví dụ thưa cái gì với người lớn đứng người gãi đầu, gãi không có ngứa đầu vậy mà cũng phải gãi đó, cái tật vậy đó. Nó trong chùa thì không có cái đó, nhưng mà cái người mà nhất là mấy vị mới xuất gia vô chùa đó, cái tật nó quen rồi. ở trước thầy chẳng đặng cạo ngứa gãi đầu chà mặt đó, chẳng đặng mang giày rửa chân trước thầy. À, cái đó là cho phép là sự cung kính được. Bằng thư hỏi chuyện Phật pháp thì phải sửa y lễ bái, quỳ gối chắp tay làm lễ đó. Phải mất thưa mình hỏi cái gì thì phải mặc áo, rồi phải đánh lễ, phải chắp tay. Thầy có dạy trong lòng nghe kỹ, ghi nhớ, in sâu vào óc. Câu chuyện Phật pháp là gì? Luật giải nói thêm, tức là những chuyện Phật nói đã ghi trong kinh, trong luật, hoặc là câu chuyện của bậc cổ đức, tức là các vị tổ. Vì vọng niệm chẳng khởi nên vì vọng niệm chẳng khởi nên gọi là chăm lòng, vì lắng nghe gọi là văn huệ, vì nghĩ nhớ nên gọi là tư huệ. À, tức là nói là nghe rồi suy nghĩ đó. Vì in sâu vào óc gọi là tu huệ. Xong nghe có ba bậc, lấy thần mà nghe gọi là bậc thượng, lấy tâm mà nghe gọi là bậc trung, lấy tai mà nghe gọi là bậc hạ. Để mình có nghe bậc nào. Bằng thầy khi ngồi một mình, khi đi dạo, khi nhan sắc vui thì nên hỏi, phải đứng một bên điều hòa chậm rãi chí thành thưa hỏi, mỗi chữ rõ ràng, hết lòng nghe nhớ. Đây là nói cái cách mà mình đi hỏi Phật pháp. Mà nghe bằng thầy không có trả lời thì sao đó, thì đây đoạn này nói, bằng hỏi việc thường trong chùa chẳng buộc lạy quỳ, chỉ đứng vững bên thầy, cứ thật tình mà trình thưa. Tức là không phải là chuyện Phật pháp, tức là chuyện bình thường đó, thì không phải nhất thiết là phải đảnh lễ thưa hỏi, mà những việc bình thường chỉ cần phải là đứng ngay ngắn rồi thưa hỏi thôi. Việc thường trong chùa là gì? Luật giải còn nói rõ nữa, việc thường đó là việc gì? Tức là việc tầm thường hằng ngày trong chúng tăng. Sao gọi là cứ thật thưa? Là xét theo sự và tỏ bày thưa bạch. À, gọi là thật thưa là như vậy đó, cứ xét theo sự tỏ bày mà thưa bạch. Bằng cứ trong đại luật cũng phải lạy một lạy rồi quỳ gối thưa hỏi, và khi muốn nấu đồ ăn muốn thưa tới thầy trước lạy thầy rồi quỳ gối thưa rằng: xin hòa thượng xét tướng, con nay xin thưa con rửa tay rửa đồ, muốn làm đồ ăn không biết nên dâng món gì. Đây nấu lên thầy ăn cũng không được thôi. ý nói là mỗi ngày linh thưa có thầy muốn ăn món gì mà nấu đó, giữ gì đó. Xin hòa thượng dạy: các việc bạch khác cũng giống như đây, nên biết bằng có nhiều việc thưa luôn một lần cũng được. Nói ra đây là nói kỹ vậy thôi, chứ còn ý muốn nói là có việc quan trọng thì mình đảnh lễ, mình y áo, còn việc bình thường thì mình thưa một cách bình thường thôi, nhưng mình luôn luôn cung kính. Bằng thầy thân tâm mỏi mệt dậy lui thì phải lui. Thầy không trả lời mà mệt quá thầy biểu thôi lui. Chẳng nên tâm tình chẳng vui hiện bày sắc mặt, bất đắc tâm tình bất hỷ hiện ư nhan sắc. Muốn hỏi muốn thưa gì đó thầy biểu lui, cái tự nhiên bất bình mặt mày bị dị là cái đó không được. Phàm hỏi kinh hỏi chuyện thì phải chiều theo ý thầy, chứ nên đừng theo ý mình. Bằng thân tâm thầy mỏi mệt không rảnh để trả lời câu chuyện, dậy lui thì phải thuận lời thầy mà lui, chẳng nên tâm tình không vui mà mắc tội lỗi. Trong luật Ngũ Thập Tụng nói rằng làm đệ tử thường mến đức thầy, chớ nên soi bói lỗi nhỏ. Đó là kiếm chuyện này chuyện kia để mà nói đó, nói lỗi đó. Thuận theo thầy được thành công, tìm lỗi thầy mình tổn phước. Kinh thiện cung kính Phật nói, đệ tử ở chỗ thầy chẳng đặng nói lời thô, có lỗi thầy quở trách chớ nên nói trả lại. Thầy không mở lời hỏi thì chẳng đặng vội nói, phàm thầy sai khiến chớ nên trái mạng. Bằng ở chỗ thầy không có tâm cung kính mà nói tốt xấu của sư tăng, người ngu thế đó phải y pháp mà trị tội. Thiệt thầy có lỗi còn không nên nói, huống chi không lỗi. Bằng ở bên thầy không cung kính sẽ để dành riêng cho một cái địa ngục nhỏ. Đọa trong ngục này một thân quá ra bốn đầu, thân thể bừng cháy trạng như đống lửa bốc cháy dữ dội, đốt mãi không thôi. Tức là nói về cái tội mà nói xấu chúng tăng đó. Người tội ở trong ngục lại có con độc trùng nhỏ như cây sắt thường cắn cuốn lưới, hết tội đọa địa ngục rồi sanh trong đời súc sanh, ăn cái chất như bắn máng cái kiếp súc sanh, rồi sanh trong loài người, sanh vô cái chỗ biên địa, nước da chẳng giống người, hình sắc đen đúa mà không đủ nhân tướng, thường bị người ta khi dễ chê bai lấn hiếp, cách Phật Thế Tôn bằng hằng không trí huệ, từ đây chết đi đọa trở lại trong địa ngục, chịu biết bao nhiêu khổ sở hoạn nạn. Ý nói này là nói cái chuyện mà người đệ tử không cung kính thầy đó, thì còn nói là thô bỉ còn khi nào đó thì mới đọa địa ngục như vậy đó. Phàm có giới phạm các việc chẳng đặng che giấu, nếu mà mình có phạm giới thì không nên che giấu, che giấu với ai, với thầy đó. Phàm có giới phạm các việc chẳng đặng che giấu, bởi vì cái này là cũng cái một cái thường bị lắm, là bởi vì mình có lỗi nhiều khi không dám thưa, không dám thưa, mà đối với thầy mà không dám thưa thì cái vấn đề sám hối rất khó. Mau tới thầy cầu xin sám hối, nói mình có lỗi, mau tới thầy cầu xin sám hối, thầy cho hết lòng tỏ bày, tinh thần hối cải lại đặng thanh tịnh. Nói phép sám hối là khi mà đã sám hối mà thầy nhận thì mình nên gọi hối cải thì nó mới khoáng đổ được. Giải thêm, mình không tỏ bày cho nên nói là che giấu, che giấu là thế nào cho nên mình không tỏ bày. Chuyên tâm thuần nhất gọi là chữ tinh, tinh đó là chuyên tâm thuần nhất gọi là chữ tinh. Chí thành không vọng gọi là chữ thành. Sám hối những tội phạm gọi là hối, chừa bỏ lỗi trước gọi là chữ cải, và không dám làm nữa cho nên nói là quần đắc thanh tịnh. Bộ Hành Hộ nói nếu bị quở mắng nên phải trách mình, nhẹ lời xin lỗi, lo tu giới định, đền đáp ơn thầy. Đó, đây là nói khi mình có lỗi mà bị thầy rầy. Thì mình phải nên chí thành nhận lỗi và sám hối, thì cái điều đó nó mới được quảng đắc thanh tịnh, tức là trở về cái tốt đẹp, cái thanh tịnh. Bộ Thành Phạm nói phàm có lỗi lầm hoặc thầy bày sắc giận đủ cách quả trách, chẳng đặng khéo lời trớ trinh, vừa thấy thầy buồn thầy phải lo sợ khép nép quỳ gối trước thầy, ôm lòng hổ thẹn chịu quở. Có lỗi thật chưa, không lỗi thì làm thinh. Có lỗi thì chưa, nếu mình có lỗi thật thì cái đó mình chưa bỏ, còn mình không lỗi như nãy nói đó, mình không lỗi mình nhiều khi bị la oan á, mình làm thinh cái đó, chứ chưa cần phải biện minh đính chánh gì đó, cãi tới cãi lui chi, đồng hồ nó sẽ rõ ra thôi. Thầy nói chưa rồi ta chẳng nên nói, sư ngữ bị liễu bác đất ngữ, thầy nói chưa xong là mình đã ứng ra rồi. Tại sao ứng? Tại vì lúc đó mình tức quá, chưa kịp thầy nói chưa xong là mình thấy mình nó quan ức quá cho nên mình chẳng liệt, và cái đó không đúng cách. Thầy dạy bảo chưa xong, chẳng đặng tự thuật lời của mình, làm loạn lời dạy của thầy, mình mất lợi ích mà không có tâm tôn kính, cũng chẳng nên viện lý tranh hơn. Đó. Và cái này ngày nay tôi thấy cũng nhiều lắm, đó là thấy thầy nói mà nãy tôi nói cái chuyện mà hơi quan ức ấy, tức là thầy nói mà mình cảm thấy là mình bị ép á, là tự nhiên mình tự nhiên mình nổi bật ra, mình nói liền, mình tranh liền, mình cãi liền. Đó, cái đó là cái dở. Chẳng đặng ngồi chơi chỗ thầy cùng không, chẳng đặng ngồi chơi chỗ thầy cùng mặc áo mão của thầy. Đây, cái này là sướng ạ. Chỗ thầy ngồi á, mình leo lên mình ngồi rồi ta vậy mà còn lấy áo mão của thầy ra mặc nữa, sướng chưa? Nhiều khi còn giả nghĩa là làm thầy luôn mà. Giả làm thầy luôn, thầy đi rồi thôi lấy y áo rồi thầy ra mặc rồi làm tuồng luôn vậy đó. Vì không có tâm cung kính nên mới ngồi giỡn nằm chơi các việc. Thường thường cái chỗ của thầy á, là cái bắt đắc hí tọa sư tọa, sư tọa tức là cái chỗ của thầy. Mà ngồi là cái chuyện đã không đúng rồi, mà còn hí nữa, hí tọa nó tức là ngồi giỡn đó. Thường thường là mình không biết thôi chứ biết là mình tránh cái chỗ của một vị thầy á, mà nhắc lên thầy của mình là không nên mình ngồi đó. Là mình có cái sự cầm mang cái tội bất kính. Cặp ngọa sư sàng là nằm trên giường của thầy, trước sư y mạo đẳng là lấy áo mão của thầy còn mặc vô nữa, đội vô nữa. Thầy dạy đem thơ tín cho đặng riêng mình mở coi, cũng chẳng đặng cho người coi. Là nói thầy xưa mà, cầm cái thơ đi để cho ai đó thầy giao, đừng lén lén coi có biết trong này nói gì đây đó. Còn chẳng đặng cho người coi, mình đã không nên coi mà mình cũng không nên cho người coi. Đôi khi đem cái thơ mà trong đó có chuyện gì mình nghĩ là chắc là tôi nói chuyện gì đó, rồi mình cho người này người kia coi đó, cái đó là cái câu lỗi. Đến kia có hỏi, đến kia là đến là cái người nào đó đáng trả lời thờ cứ thật tình thưa, mà không đáng trả lời thờ khéo lời mà lui đi. Tức là không phải nhất thiết chuyện gì ta hỏi mình cũng thưa, ta hỏi chuyện của thầy á, ta hỏi chuyện của thầy nếu cần thì mình mới nói, còn không không cần thì mình cứ khéo lời. Khéo lời tức là nói một cái tránh một cách cho nó lịch sự, nói cái chuyện đó tôi không biết, cho nên tôi chỉ là cái phần người làm việc, tôi chỉ biết chuyện đó thôi, cho những người khác tôi không rành và tôi cũng không dám nói vậy đó. Thì mình nói khéo thôi, chứ không ai hành hạ mình hết, chuyện gì mình nói. Bằng người gửi thơ tin cho ta cũng chẳng đặng mở coi, vì giữ lòng hậu đạo đừng sơ thất với người. Người mở thơ mình gửi thơ tính ra coi, ta cũng không nên lén dòm. Xưa ông Phú Bạc đi sứ nước Khế Đơn, đặng thư nhà không mở ra mà đốt. Nói chuyện xưa mà ông mà không mở, đặng thư nhà ông mở ra mà ông còn đốt nữa, thì cái ý ông này khác. Ý ông này là bởi vì ông nói coi thư nhà như vậy là ông sẽ tâm trí ông sẽ lo nghĩ rồi ông quên cái sứ mạng của ông đi, cho nên thà ông đốt cái thơ. Ông nói rằng rối loạn ý người vậy, ôi thơ nhà còn không mở huống chi thơ người ư. Trong này nói thơ nhà đó, tức là thân của mình đó, mà còn không chịu mở, còn thơ người mà còn lén mình có làm chi đó. Bởi vì cái thơ của nhà của mình thì mới là thân cận với mình, mới là gắn bó với mình, mà nhiều khi mình nghĩ mở ra đó rồi mình lại bị phân tâm vô đó, mình bị lo nghĩ vô đó, rồi mình còn đâu lo công việc nữa, thành đốt đi đó. Mà đốt như vậy là cũng đã là mạnh dạn lắm, mà là cứng rắn lắm mới đốt, huống chi là thơ của người thì mình đọc làm gì. Vào nhà người chớ nên coi sổ bộ và sách vở của người. Cái cách này là cách ngay cả lịch sử phương Tây nó cũng trong cái điều đó cũng có. Cái gì mà không phải của mình mà thơ từ sách vở của người ta, mình tới mình tò mò mình dòm là họ coi cho đó là cái chuyện không được, không được đứng đắn. Có những cái này, có những cái người Á Đông với người mình cũng, ví dụ như người mình thường thường gặp người nào mà đi làm hỏi cho con làm như giờ nó lương được nhiêu, chúc mừng đó nghe. Bên này mà hỏi cái đó là mất lịch sự, phải không? Bên này gặp người ta nói đi làm được nhiều tiền là nó cho cái đó là mất lịch sự. Còn ngược lại mình nói nghe vậy nên hỏi nó chẳng mừng, nên nó làm được nhiều tiền không mừng nó nữa chứ. Hai cái khác nhau nó không có giống nhau. Và nhà người đấy, thế nào là đáng trả lời, là những chuyện đúng lý, lời có lợi ích thời ta cứ thật thưa. Thế nào là không đáng trả lời, hoặc như câu chuyện lý đáng giấu, việc đáng lánh, lời hiềm nghi có hại cho Phật pháp, thì ta nên khéo phương tiện mà xin lui. Tức là người ta tò mò ta hỏi, mà mình thấy trả lời nó cũng chẳng có ích lợi gì, mà họ ưa tìm tòi, họ ưa tọc mạch, họ ưa gọi là thêu dệt thêm, thì tốt hơn mình cứ mình cách nói tránh. Thế nào là nhờ thầy trông về đệ tử đối với thầy như con thảo nhớ mẹ hiền, giây lát không quên ơn đó. Đây thì còn nói ghê đó, những cái chuyện này nói chuyện đời xưa chứ đời này không dám nói đâu. Kinh Thập Giới nói phải đi ngay về thẳng, phải nhớ lời thầy dặn và cũng phải nhớ lời người nói để về thưa lại với thầy. Đó là nói chuyện mà là giao đi đâu đó, phải đi ngay về thẳng, không có được sẹt chỗ này sẹt chỗ kia. Thầy nói chuyện với khách, ta đứng chỗ thừa hoặc bên thầy hoặc đứng sau thầy, phải cho tay mắt tiếp nhau hầu thầy khi cần dùng. Đây là nói cách hầu thầy, không phải xa, không phải đứng gần, cho nên đặng tai mắt vừa chừng, thân tâm trực tiếp, cho nên không mất chỗ thầy sai bảo khi cần. Trong bộ Thành Phạm nói phàm thấy khách đến phải sanh tâm cung kính, đừng sanh tâm biến lười và khi dễ, phải lau chén trà và các việc. Đó là khách đó. Tại vì mình thường thường mình thấy khách thì đôi khi khách thì dĩ nhiên đây là khách của chùa, khách của thầy đó, thành có những khách thì mình thích thì mình vồn vã mình săn đón, mà có những khách mình không ưa, nhưng mà cái tới hoài à, thành ra mình khi mình tỏ ra cái thái độ gì đó, thì cái điều đó đối với cái việc chung việc của thầy hay việc của chùa nó không có lợi, cho nên không nên, không nên có cái tâm là bất bừa bãi vậy đó. Thầy có bệnh mọi việc hết lòng nuôi dưỡng phòng nhà mà nệm thuốc thang cơm cháo các việc điều trị, nói ngày xưa đó, bây giờ bệnh là cho nhà thương không nữa. Phòng nhà mền nệm là nuôi dưỡng bề ngoài, thuốc thang cơm cháo là điều trị bề trong, chữ đắng là còn nhiều việc nữa như các món thuốc và đồ ăn hợp bệnh cùng đồ đạc cần dùng trong khi bệnh, các món thuốc món ăn có thể trị lành bệnh, tàu gọi đó là chữ nhí đó, trong câu này sư tật bệnh nhất nhất dụng tâm điều trị phòng thất bị nhục dục nhí chút từ đắng. Bồ Hành Hộ nói thường niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cầu nguyện cho thầy mong mạnh, à sư không thầy có bệnh cầu nguyện cho thầy mong mạnh hay là cầu nguyện cho thầy mau đi. Bộ Thành Phạm nói sắp đặt nhà kín kỹ, gió ẩm thấp, giường nệm cho dày cho êm, coi nhan sắc của thầy lúc ra và lúc vào phải dịu đỡ đúng phép, nêm canh nấu cơm sắc thuốc thầy có hơi bớt thì sinh tâm vui mừng, thường đem tâm hiếu thảo và sắc mặt cho vui kính khách đến thăm viếng, khéo thế lời thầy nói chứng bệnh lời và bớt không cho khách biết khỏi bị bận rộn, thầy cần nên nghiêm tịnh yên lặng bằng thầy bệnh quá nặng, định tâm niệm Phật và tìm phương cứu chữa, cho nên khóc lóc rủi thầy viên tịch, cho nên trái lời thầy dạy tối trước khi phải mỗi y theo dạy thầy dạy vương làm. Đó là nói tại cuối cùng là thầy có tịch nữa thì cũng phải nên đừng có nên khóc, nên hỏi thầy có chia cái gì chưa, vì sổ sách chưa. Cầm y, trao giày, giặt rửa, không phơi, các việc đủ như trong đại luật, ở đây không có chép nhiều. Đó là nói theo, còn giải thêm, cầm y thầy, phải sẽ một tay sách trên, một tay đỡ dưới, đứng ngay đắp trên vai trái của thầy. Đây là cái anh thị giả mà đi hầu y á. Mà đây tôi gặp nhiều ông thị giả vui lắm, ông lăng xăng, sang sách đi, tới chừng ông đắp lộn, ông không biết. Ông biết cách mà ông muốn hầu y á. Đó, ông lăng xăng mà cái cách mà đắp y không biết. Lúc xếp y, cái bữa đâu nè, tôi đâu mà tôi làm lễ đâu ra cái thấy mấy anh chạy tới lăng xăng á, rồi tôi mình thường xếp y chứ. Mà xếp cái y bỏ vali, mình biết cách mình xếp rồi. Để tới cái anh tới chụp nó để đây còn, đây còn. Tới chừng xong rồi tôi tạo lên tàu, tới chừng ta tôi dỡ ra anh làm một nồi giống này. Ông nồi nó không ra đầu ra đuôi hết á. Mà cái hồi đó thì anh giành dữ lắm, anh xếp cũng được. Đâu phải dễ xếp đâu. Thầy đắp rồi lại phải coi trên dưới lớp len đúng phép, lúc xếp y chẳng nên lấy miệng ngậm đó. Có cái đó nữa, cái đó thì thường lắm á, tại anh xếp hai cái mí nè đó, hai cái mí rồi thì phải xếp lại nữa, thành cái khi mà xếp mí rồi anh biết làm sao á, ngậm rồi để hai cái tay anh ngậm cái khác đó, mà cái đó là không phải phép á. Chẳng nên lấy miệng ngậm, phải coi trên dưới, đừng cho chấm đất, đem về chỗ cũ. Lấy đồ sạch phủ lên, không được lấy y vật khác phủ. Còn giày thì trước phải gọt đất gì đó, coi theo thứ lớp mà trao, rửa tay xong rồi cầm y cùng các vật. Phàm giặt rửa cần cho sạch, dùng nước chớ nên hao nhiều, không phơi, y phải chờ cho khô. Có cần việc đi thì chớ nên quên bỏ, phải giao lại cho người khác, việc rồi phải trở lại coi. Ngoài những việc nữa như là rửa bát, giặt đồ vân vân, nhiều ở trong luật ở đây không có chép. Còn cái nói như vậy mà còn nói còn nhiều nữa. Còn nhiều nữa ở đây không chép ra. Quan Nghi còn kể dữ vậy, tôi nói cái nội của Quan Nghi không á, mà đem ra là cũng quá chừng rồi chứ không nói vậy. Từ đây sắp sau chỗ nào nói lời phụ đều có lời thêm của Tổ Vân Thê. Tức là từ đây trở đi có cái phần mà gọi là phần phụ trong này á, là của Tổ Vân Thê, còn thấy ông thấy thiếu. Ông thấy thiếu còn thêm nữa, bởi vì cái luật cái này bên Tàu không có. Xin lỗi, bên Ấn Độ không có, cho nên khi dịch cái này ra bên Tàu rồi thì Ngài Vân Thê, tức là Ngài Châu Hoàng đó, Ngài Châu Hoàng đó, thì Ngài mới thấy rằng còn chưa đủ, cho nên Ngài thêm. Nhưng mà để ta biết là cái đây là Ngài thêm thì đề chữ phụ đó. Thì đây là những lời về phụ đây. Phạm Hầu Thầy, thầy chẳng dậy ngồi, chẳng dám ngồi đó, đây là ông thêm á. Thầy chẳng hỏi thì chẳng dám thưa, trừ mình có việc cần thì mình mới thưa. chẳng đặng tự do ngồi, chẳng đặng tự do đối đáp, trừ mình có việc cần phải thưa hỏi. Phạm đứng hầu chẳng đặng nương theo vách, dựa ghế phải vững mình bằng chân đứng một bên, thân dựa tàu gọi là ỷ, đứng dẹo nè gọi là kháo. Đứng dẹo nè là đứng sao, đứng eo á, đứng eo á kháo. Không đứng ngay trước mặt thầy gọi là trắc lập, mà trắc là nó nghiêng đó. Lập là đứng thẳng, trắc lập là đứng nghiêng, cũng thuộc loại eo đó. Ngũ Thập Tụng Luật nói chẳng nên ở trước thầy mà thân hiện tướng mỏi mệt, co ngón bẻ lóng kêu lắc cắt. cái này cũng có đó, chẳng phải không đâu, đứng rồi kéo tay rồi bẻ ngón rồi làm lộ rồi cho đó. Giữa cột nỉnh tường, không nên đạp ngạch cửa, đứng giăng tay đó, nói kỹ lắm. Ngài Triệu Pháp Sư nói tức là Ngài Triệu Châu, mình cung kính và vâng lời mới đúng cái nghĩa là thị giả hầu thầy. Kinh Bồ Tát Tùng Đẩu Xuất Hạ Sanh nói thị giả hầu thầy phải cần đủ 8 phép: một là tín tâm kiên cố, hai là tâm mình tìm học tấn tu, ba là thân không các bệnh, bốn là tinh tấn, năm là đủ tâm thương thầy, sáu là tâm không kiêu mạn, bảy là tâm bình tĩnh và định đoạt, tám là có đủ trí nghe. Muốn kính lạy bằng thầy bảo thôi, nên nghe lời thầy cho lạy. Lạy là cái phép cung kính, nhưng mà nghe lời thầy tức là kính vậy. Mình nói lạy để cung kính mà thầy bảo thôi, thì mình nghe lời thầy cũng là một cách cung kính. Trong luật có nói câu gì? Bởi vì cung kính bất đó, bất như phụng mạng đó. Phụng mạng tức là cung kính đó. Cung kính bất như phụng mạng, tức là mình phụng mạng cũng là một cách cung kính, tức là mình nghe theo là một cách cung kính đó. Câu chuyện nhầm đạo tức là câu chuyện đúng đạo, tức là lời nói đúng chánh pháp. Chấp la phục dịch thầy thêm mình chấp la phục dịch thầy mình thêm nền phước, nghe pháp nhớ lấy nhuần thấm tinh thần, nghĩa là hầu thầy thiệt ở nơi đây vậy. Thiên Thành Phạm nói hoặc thầy hỏi khách đáp, hoặc khách hỏi thầy trả lời, chớ nên nghe lời quái lạ kinh sợ, cũng chẳng đặng thấy đó, cũng chẳng đặng thấy cười theo. Phải biết ý tứ câu nói và lời đúng tôn chí, làm tâm ngẫm nghĩ, để tâm ngẫm nghĩ bằng có chỗ kiến giải, phải đến thưa thầy chứng nhận hoặc chỉ lại cho chỗ sai lầm. Thầy có sai khiến phải kịp thời làm xong, chớ nên trái trễ. Làm xong hoàn toàn thì gọi là chữ biện, không tuân lệnh thầy gọi là chữ vi, không có tâm cung kính gọi là chữ mạng, và chữ mạng cũng có nghĩa là biến lười trễ nải. Phàm ngủ nghỉ cho nên trước thầy, ý thức mê mẩn kêu là thùy, nên là ngủ đó. Ngủ quen ngất sẫm kêu là chữ manh, manh với thùy, chữ thùy là ngủ, mà chữ manh cũng là ngủ. Ngủ đây là mơ màng màng á. Cái danh mới giờ chữ manh cũng đọc là miên, nên là trong này là phàm thùy manh bất đắc tiên sư, mà cũng đọc là phàm thùy miên bất đắc tiên sư. Ngủ nghỉ không được tiên sư cũng được trước thầy, mà thùy là ngủ mê, miên là mơ màng, cho nên ghép hai chữ lại gọi là ngủ nghỉ. Ngủ quan ngất sấm thì gọi là manh, tức là miên, do ngủ đây che lấp thân tâm không sanh phép lành, chìm mãi trong ba cõi, cho nên phải ít ngủ, phải thức dậy trước thầy, phải ngủ sau thầy, ngủ nhiều có năm điều lỗi. Những chi gọi là năm hay là sanh, một là sanh chim bao dữ, hai là bị chư thiên không ưa, ba là tâm không tỏ đạo, bốn là không hay mặt trời mọc. Trời ơi. Đây thôi, thứ năm là ưa ra đồ bất tịnh, đó là nằm ngủ thì thôi miệng mồm này là đó. Phàm người hỏi tên quý của thầy thì phải nói chữ trên chữ dưới. Chữ trên chữ dưới tức là thượng gì hạ gì đó, thượng hạ đó. Phàm nhân vấn sư quý, hỏi tên thầy, quý là cái gì, tên nào gọi là quý đó. Thường thường một người á thì cái cha mẹ sinh ra hoặc là thầy đặt á thì cái chữ đầu mới gọi là quý đó. Còn những chữ sau này á thì nó là những chữ hiệu, những chữ tự, những chữ mình thêm đó. Thành như vậy á thì cái người ở ngoài đời đó đó là cha mẹ mình đặt tên mình thì cái đó là quý, à, cái tên đó là quý. Cho nên ông vua mà mình viết đúng, viết chữ đó mà đúng tên của ông đó là Phạm Quý á. À, ngày xưa mà đi thi mà viết trúng tên ông vua mà không có sửa sai đó thì là Phạm Quý đó là tội luôn, tới tu di tam tộc cái vậy đó, nặng lắm
đó.
Đi thi đó à, ông vua đó mà tên quý của ông á, ví dụ như bây giờ mình nói như là vua Tự Đức chẳng hạn, ông tên thật là cái gì quên rồi, tôi không quên mất ông rồi. Hồng Nhậm, à không là Hồng Nhậm, à Hồng Nhậm ha, tức là Ưng Hường, Ưng Hường ha, ông Hường là chữ thứ hai là Hường, Hường mà đọc là Hồng, à, Hồng Nhậm. Thì trong chữ Nho mà như vậy thì biết là vua, chính vua là chữ Hồng Nhậm. Thì khi nào trong bài của mình mà tới chữ Hồng mà chữ Nhậm á là phải nó 10 nét là mình viết 3 nét, à, phải đổi đi. Không, cũng đọc là Hường nhưng mà cái chữ là phải viết đổi, ví dụ nó 10 nét mình viết còn 3 nét.
À cùng.
Hả?
Được khác.
Sao?
Viết vậy rồi mình đọc cũng đọc được.
À, đọc được. À, cái phép họ đọc được mà. Mà không biết cái chữ đó là chữ mình kỵ, chữ kỵ quý. Đó, cho nó viết không có làm cái dấu. Cho nên các ông ngày xưa đi thi là những chữ là ông phải thuộc hết á. Mà lỡ phạm một cái là nhiều ông nặng lắm, chẳng những bị đánh rớt mà còn bị tù nữa. Bị tru di tam tộc nữa. Nhưng mà đâu phải một mình ông vua, kể cả cha ông vua, mẹ ông vua đành rồi, kể con ông vua, kể vợ ông vua, kể mấy bà thiếp mà cái ông vua đúng hết á, là cũng phải cứ hết. Dĩ nhiên là cái tội của mấy người sau á, phạm mấy người sau thì nó nhẹ hơn là tội của vua đó. Cho nên cái tội đó gọi là phạm quý. Cho nên mấy ông mà đi thí sinh đó là phải thuộc mấy cái chữ đó. Mà ví dụ ông sinh, ông vua ông sinh thằng con hồi nào đâu, tên gì đâu có biết hết đâu. Đó. Nhất là mấy ông hoàng tử mà thuộc loại mà hoàng tử đông cung, hoàng tử kế đó, hoàng tử mà sẽ lên cái gì đó là họ nhớ kỹ lắm. Cho nên người đời sau này đọc mấy chữ đó là phải biết cái chữ chính nó là chữ gì, chứ không theo cái chữ đó là không biết chữ gì hết đó. Bây giờ thì mình khỏe quá. Ha. Tên gì nói tên ấy chứ không có gì. Ví dụ Nguyễn Thiệu thì nó Nguyễn Thiệu, Nguyễn Thiếu thì đọc sai sao? Đó. Bỏ dấu bậy thì đọc sai sao? Nhưng mà cái nên nhớ chữ quý là chữ gì? Chữ quý là cái đó đó. Anh nói ví dụ như cha mẹ mình tên gì đó thì mình không nên nói mình tránh đi. Cho nên thường thường nhiều khi con không có dám nói tên cha mẹ. À, nói tên cha mẹ thì phải nói một cách tránh cái chữ đó, không nên nói. Nên là kỵ quý là vậy đó. Thành ra ví dụ như là thầy của mình á, đây là nói thầy ha, tại cái chương này nói thầy, thì là phàm nhân vấn sư quý, tức là khi mà có người ta hỏi cái tên thầy là gì đó, thì đương văn nên nói thượng mổ tự, hạ mổ tự, tức là thượng là gì, hạ là gì. Đó, ví dụ là thượng mổ tự, thượng gì hạ gì đó, để tránh cái nói thẳng. Còn nếu ở ngoài đời như là vua chúa đó thì họ nói à, ví dụ nó ở đây có nhiều người bây giờ còn đọc trong danh sách thương linh, ví dụ như đó, Nguyễn Quý Công Quý Định đó, rồi biết là tên ông là tên gì đó, Nguyễn Quý Công Quý Định, Nguyễn Quý Công Quý Định tức là ông là Nguyễn Định đó. Nguyễn, họ Nguyễn mà tên Định, nhưng mà không có nói ông này là Nguyễn Định, mà Nguyễn Quý Công là nói cái họ không là Nguyễn Quý Công, còn Quý mới là Định đó. Rồi gì đó, tôi cũng có nhiều tên ở đây nè, dài lắm, Nguyễn Quý Công Quý Định Hiệu Định Đoạt rồi biệt hiệu gì dài đi đó. Đó, nhưng mà trong đó là cái mình biết cái chữ đầu của họ là Nguyễn Định, nhưng mà à, họ gọi tránh thì Nguyễn Quý Công. Cái chữ Quý Công là một cái thứ chữ tôn kính để trong đó. Rồi mà Quý là cái tên quý đó, Định. À. Quý. Ừ, Quý chứ không phải Quý, nói tiếng miền Nam nó Quý chứ không phải là Quý. Quý là cái chữ đó. Hai chữ pháp danh của thầy gọi là Quý, đây trong này nói rõ là trong luật giải đó. À, cái pháp danh của thầy ví dụ như nó là nguyên gì, quán gì hay gì đó, những cái chữ mà pháp danh đó của thầy đó, thì cái chữ đó nó nằm vào quý. Cho nên tất cả những cái long vị đó, mà thờ để bàn thờ đó, là tới cái chữ đó là họ viết bên chư thượng, bên chư ngài. À, bên chư thượng, chư hạ, Lâm Tế, Chánh Tôn, Tứ Thạch, Tam Thế, trời, Huý gì đó, thượng gì đó, hạ gì đó, rồi dưới đó mới đi tiếp. À, tức là đời Lâm Tế, Chánh Tôn thứ 42, ví dụ đó, pháp danh là, nhưng mà không có nói pháp danh là, Huý là gì đó. Ví dụ ngài Quán Đức, Huý Quán, Huý Thượng Quán Hạ Đức, Đại Lão Tổ Sư, hay là Nguyên Thiều, Thượng Nguyên Hạ Thiều, Đại Lão Tổ Sư. Đó. Chứ không có nói đi thẳng vô cái chữ là Tây Tứ Thập Tam Thế Nguyên Thiều Tổ Sư, không phải, mà lại phải Huý. Đó. Phàm hỏi tên Huý của thầy thì phải nói tên chữ chi với chữ chi, hai chữ pháp danh của thầy đó là tên là Huý, tên rồi luật giải nói đó. Bằng người hỏi pháp hiệu của thầy, thầy ta cứ nói và thượng tôi hiệu chi đó. À, cái chữ hiệu à, không có kỹ, à, mà chữ pháp danh á, thì kỹ. Cho nên thường thường á, pháp danh con thầy nhiều khi ít nói lắm, bởi vì nói ra thì sợ phạm quý đó, thành ra mới nói phần nhiều là dùng pháp hiệu, hoặc là dùng pháp tự, hoặc là dùng tên chùa, hoặc là dùng địa phương. À, còn cái chữ Huý thì pháp danh ít nói, nhưng mà thời sau này á thì gần như là cũng nhẹ đi rồi, bớt đi rồi, bỏ đi rồi. Cho nên nhiều thầy cũng nói cái chữ pháp danh nhiều hơn. Đó. Cái ngày xưa là tránh dữ lắm. Hòa thượng tôi hiểu chi đó, hoặc nói bổn sư tôi hiểu chi đó, bằng người hỏi pháp hiệu của thầy A Sa Lê, ta nên nói thầy sư phạm tôi hiểu chi đó. À, bằng không phải năm bậc A Sa Lê thầy chẳng đặng xưng là thầy, là nói là chữ A Sa Lê đó. Bộ Ngũ Thập Tụng nói lại như người ta hỏi tên của thầy mình, chẳng đặng nói liền, bằng người cố hỏi chỉ nói một chữ thôi, bằng người hỏi niên lạc của thầy và tên châu huyện xứ sở, mỗi đáp được cả, nói mấy cái chữ đó thì hỏi mấy cái chữ đó thì đáp được, nhưng mà riêng chữ Huý thì không nên đáp. Hôm đệ tử phải lựa minh sư gần gũi thật lâu, cho nên lìa thầy sớm lắm, bằng thiệt không hiểu Phật pháp phải riêng cầu vị lương đạo. À, trong này có nói rõ vậy đó, phàm đệ tử đương trạch minh sư, phải cầu cái vị minh sư cửu thân cận, để mà mình gần gũi lâu, thân cận lâu dài. Bác đắc ly sư thái tả không được bỏ thầy mà đi sớm quá. À, bởi vì mình trông chờ để mình học hỏi, mà mình bỏ mình sớm rồi mình học cái gì, chưa gì hết cái này, nhảy liền chỗ này xong nhảy tới chỗ kia học được cái gì. Bằng thiệt thầy không hiểu Phật pháp thì mình đi cầu. Cái này thì cũng nói rõ, giả sử ông thầy của mình mà mình nương đó mà thầy không hiểu Phật pháp, cái đó thì thường lắm. Mình được thầy hướng dẫn mình, nhưng mà nhận mình, nhưng mà ông thầy đây ông không hiểu Phật pháp nhiều. Ông chỉ có cái lòng thương, ông có cái đức độ ông nhận thôi. Còn nó bây giờ hỏi ông kinh này dạy cái gì, Quan Nghiêm nói làm sao, Kim Cang nói làm sao, ông chịu thua, ông đâu có học, đâu biết. Thì trong trường hợp thì sao? Trong trường hợp đó thì phải riêng cầu vị lương đạo, tức là cái người khác. Nhưng mà cầu người khác không có nghĩa là bỏ ông thầy của mình. Ở đây dưới này nói nè. Bằng thầy đạo nhãn thông minh, thầy trọn đời hầu hạ. Ví dụ như mình gặp một vị minh sư, thật sự là vị minh sư rồi đó ha, thì mình nương tựa trọn đời của mình hầu hạ. Hoặc như không hiểu Phật pháp, hoặc còn ngược lại, nếu mà thầy không phải là vị thầy thông hiểu Phật pháp, thầy phải riêng tìm ông tri thức để học. Tri thức để học theo bổn phận ông Sa Di vốn không có phép lìa thầy, nhưng vì thầy không hiểu Phật pháp nên phải tìm ông Lương Đạo. Bởi ông Lương Đạo là người hay dẫn dắt ta đến chỗ chỉ đạo của Đức Phật. Cho nên trong kinh Thập Giáo nói, thuận theo thầy hay mà học, đặng thấy hằng xa chư Phật, xin chớ lầm. Kính con Di Hầu là vị Đế Thích, trọng ngôi sạch là Ngọc Minh Châu, trọng ngói gạch là dụ cho người biết Phật pháp, kính con Di Hầu là dụ cho kẻ không biết người, không biết pháp, cũng như người có con mắt mà bị đuôi, kẻ không biết người hay, thờ đọa vào được tà. Cho nên kinh Tịnh Danh nói thầy người đã đọa thì người cũng đọa, là cái nghĩa như vậy. Dẫu có liều thầy cũng nên nhớ lại thầy dặn, chẳng nên lung tình tự ý theo người, tiếp tục là việc bất chánh. Tôi trở lại cái đoạn hồi nãy, ngày nay cũng thường lắm. Tức là nó có nhiều trường hợp ha. Một là mình cố tâm đi học đạo nhưng mà thầy không có giỏi gì đạo, ông thầy không giỏi gì đạo, đạo lý không giỏi, thì mình muốn học thì dĩ nhiên mình đi tìm, mình học, mình tìm cái vị mà giỏi cái đạo lý mình học. Nhưng mà nên nhớ cái phận sự của mình, cái gì mà mình vẫn tôn kính cái ông thầy mà mình đã nương tựa đó, chứ không phải vì cái lẽ mà ông thầy ông biết rồi mình coi ông là thường, thì cái đó không phải đạo. Mình đi cầu là cầu cái người đi học dạy cho mình, tức cũng như cầu các vị giáo thọ, cầu các cái vị mà thông thái hơn, hiểu biết hơn, để mình thêm cái phần tri thức đó. Còn cái phần mà mình nương tựa vẫn là giữ cái nương tựa, cũng như là con sinh ra cha mẹ nhà nghèo, cha mẹ đâu có biết cái gì, đâu có biết gì nghĩa lý, nhưng mà biết nuôi con, biết cho con đi học, chẳng lẽ về mình khai trừ cha mẹ sao? Vẫn là cha mẹ vậy. Dẫu có lìa thầy nhưng mà nhớ lời thầy dặn. Đó là tôi nói là cái ý là thành là có nhiều trường hợp lắm, trong thực tế có nhiều lắm, nhiều thầy đi học, mà kể cả cá nhân tôi kể bữa trước đó, ông thầy đó, tôi nói là mỗi lần xin đi học đạo là ông cũng la, một lần xin đi trường là ông la. Ông cho cuối cùng ráng mà nghe, ráng mà chiều, để lâu lâu sau sau thầy vui vui thì xin nữa xin nữa là ông la nữa thì không có gì hết. Tại thầy tôi lúc đó ông nghĩ nè, cái học vô ích đó, học vô ích, phải lo đi làm việc đi, phải lo đi học nghề đi đó, không có cái chủ trương gì đó, phải đi học nghề đi, tức là phải có một cái nghề để mà cũng như giống như tự túc đó, mà ở nhà quê mà phải có cái nghề để tự túc, ví dụ làm ruộng chẳng hạn, với làm thợ mộc chẳng hạn, với làm thợ hồ chẳng hạn, với làm gì chẳng hạn nha. Để mà tự sống đó, không có nhờ ai. Thì lúc đó là tại tôi thấy có chủ trương là thể làm thuốc đó. Mà cái làm thuốc có thể là dư sức còn hơn làm ruộng làm rồi đó, nấu thuốc. Cho nên tôi mới đi theo, tôi học cái nghề thuốc nhưng mà khổ nói ông giấu nghề cái nghề thuốc ông lại giấu, ông muốn thông chỉ hả, ông giấu bởi vì mình còn nhỏ, thành ra bắt mình xây thuốc, nấu thuốc, chế thuốc, làm gì thì được hết á, vô chai đâu hết á, thì bắt lúc nào thầy cũng có mặt, nhưng mà cái lúc ông pha thuốc là ông chờ mình ngủ ông pha mình chờ mình ngủ ông pha ông mình thức dậy á là mình thấy ông pha rồi đó. Thành ra cố học là lúc cũng pha, nhưng mà lúc pha là ông đêm ngủ lúc pha. Thành ra sau này thì biết là thầy không chỉ. Thầy không chỉ cái đó. Cái người ta chỉ thuốc thì không chỉ, không hiểu vì sao mà không chỉ. Thôi nghĩ, mà ngược lại thì ông bày, ông bắt mình đi học cái khác. Học thợ này, thợ kia, thợ may, thợ giá, thợ gì, chỉ đủ hết á. Đó. Đi học đi. Chứ không nên gọi là không biết cái gì. Đó. Cho nên hồi nhỏ chính vậy cho nên tôi mới lang thang, tôi học đủ thứ. Đó. Mà cái học đâu có phải học trường trại gì đâu, nghĩa là trong chùa mình nó có nhiều ông Phật tử á, nhiều ông đệ tử á của thầy á, ông làm thợ hồ, ông làm thợ mộc, ông làm thợ mây đó. Rồi khi nghe thầy nói vậy thì ông nào cũng nhận hết, chú đi theo tôi dạy cho chú, thì thợ ông nào cũng dạy hết á, ông nào cũng kêu về nhà dạy, thành có ông tôi học vài bữa, có ông tôi học một tháng, có ông tôi học lâu hơn, thành cái nào cũng biết chút đó. Là vậy đó. Nhưng mà học cho thầy vui xong rồi không hiểu gì tôi cũng làm hết á, cái gì cũng làm á, thậm chí nghe là như tôi biết tôi đi học thì tôi đi học, nhưng mà tới chừng mà xin đi học đạo đó thì thầy không cho đó, mà rầu nhất đi học đạo thì thầy không cho. Thì hồi còn nhỏ thì cứ nghĩ như vậy, tới chừng lớn chút á, lớn chút là lúc đó đã cũng biết đọc sách đồ rồi, cũng tại vì trong cái tủ sách của thầy cũng có nhiều báo Phật đó, cho nên lâu lâu rồi dọn bàn quét tủ rồi cái thì mới thấy mới tập sách mới lấy ra đọc, mới biết chỗ này có trường dạy, chỗ kia có học viện được cái nữa, đó mới biết. Chứ còn ngoài những cái thầy dạy thì mình đâu có biết gì nữa, nhờ với cái đó mình biết, biết rồi mới đi tìm hỏi thầy cái này sao để cho con đi học. Mà mỗi lần như vậy thì cũng được, cũng dạy cũng làm đó. Nhưng mà bây giờ ngẫm nghĩ sao bây giờ làm sao mà đi đó. Thầy dắt đi cúng, dắt đi tụng, đi đám tang, đi đủ thứ mọi chuyện đó. Thì cái gì cũng đi, rồi thầy đi không đi nữa thì các vị đệ tử của thầy mang cái ông lớn dắt đi thì cũng đi đó, dắt đi cũng làm đủ hết. Nhưng mà tới hỏi, mà hỏi kinh sách đó, thì mấy ông đệ tử không ai cũng nào biết, không ai biết. Ông nói chú hỏi chi mấy chuyện đó, cứ học thuộc lòng rồi đi làm với tôi đi nè. Có sao đâu mà chú hỏi chi, mà càng hỏi mấy ông còn giận mình nữa. Thế nên trong lòng không có yên, muốn học mà không biết làm sao. Thì có tới cuối cùng thì không biết có cái năm làm sao đó, tôi về tôi thưa thầy mới nói, thầy nghe cái chỗ đó tức là trường Nha Trang, hồi đó là Phật tăng học trường Nha Trang mới mở, thầy nghe cái chỗ đó là không phải con vô học được liền đâu, con phải đậu tiểu học mới cho vô. Mà hồi xưa mà đậu tiểu học là lớn lắm chứ, học tiểu học là lớn, phải thi chứ đâu phải là như bây giờ mà nó đủ điểm đi qua đâu. Hồi đó là tiểu học phải thi, trung học phải thi, phải thi tới 2 lần đó. Tú tài phải thi tới 2 lần cho nên phải ít lắm. Thành ra thầy nói, thầy có bữa là sao ông vui miệng với ông nói, thầy nghe cái chỗ đó không có phải thường đâu nha, muốn vô chỗ đó là phải đậu tiểu học á. Thầy nói đậu tiểu học chỉ vậy chưa chưa sao, thì bây giờ ở đây con muốn đi vô đó là con phải học ở đây nè, tức là học tại chùa đó, tại trường tại chùa đó, học tại đây nè, mà đậu tiểu học rồi mới đi. Mà trong khi đó tôi biết có mấy chú đi chưa có đậu à, tôi biết tôi cũng theo dõi chứ, theo dõi cho biết có những chú đi mà ở chùa khác chứ không phải chùa đó, mấy chú đã đi không chưa có đậu gì hết á, mà đi tại vì sao, tại vì đi ra ngoài đó học tiểu học ngoài đó luôn đó. Còn đằng này thầy tôi thì ông nói rằng là phải học đậu tiểu học được người ta mới nhận, chứ mà thầy đâu dám cãi thầy. Xong bây giờ chị nói thôi vậy thì thầy cho con đi học tiểu học à, xin được cái đi học thôi đó. Thì cái sao bữa đó ông cho mừng quá này. Mà ông cho học, học đi đâu, tức là ra cái làng bên cạnh đó, cái xã bên cạnh đó học, rồi chạy về chùa đó, học đi về chùa đấy mà rồi vẫn còn ở đó, nhưng mà được đi học, học tiểu học đó, học tiểu học xong rồi đi thi tiểu học. Mà cái thời đó là thời giặc đó, không đi thi tiểu học tới mùa rét mình học, thi tiểu học đậu rồi, cuối cùng một năm đó cũng thi đó, thi đậu xong rồi cái lên tư thầy con đậu rồi cho con đi, mừng quá mà. Nó thắng đi, nói bữa nay giặc giả gì đi đâu. Mà thiệt cái lúc đó giặc dữ lắm, nó làm đường xá đồ cắt luôn à, không có đi được luôn. Từ ra hồi đó đi Nha Trang thì mình còn đi xe lửa đồ được, tới cái bữa đó là cái lúc cái thời gian đó là nó đường xe lửa nó cắt luôn, không có đi được à, đâu có bao xa đâu, chỉ có chừng tới 100 cây số mà cắt à. Thành ra lúc đó bây giờ ông lên thưa thầy đó, đi cái gì bây giờ mà đi, bây giờ giặt cái gì mà đi cái gì. Tại vì chính mấy ông thầy đi chấm thi mà còn phải đi máy bay tới mà, máy bay nhà binh đó, chứ còn đường xe lớn đi không được. Thành lúc đó ông nói thầy nói chết rồi, ông đâu hứa mình cho mình đi học mà kêu này mới đọc tiểu học rồi thì làm sao giờ. Nói giờ là kiếm cách khác. Nói giờ lên gặp cái ông thầy mà ông thầy dạy chữ nghĩa đó, dạy tiểu học đó. À, thì tôi lên tôi học ông mà đâu phải trường đại gì, ở nhà quê mà học cái về tư thục chỗ trong nhà đó học đó, rồi đi thi, nhưng mà đi thi đậu. Thì ông thầy em cũng thường cái ông thầy mà dạy đó, ông nói bây giờ đó chú đi vô tỉnh đi à, chú thi lên đệ thất, tức là bắt đầu vô trung học á, chú phải đi thi học tiếp đi. À, chứ đừng cho bây giờ chú lên chú bắt đầu tiểu học như vậy mà chú bỏ uống lắm. Thôi chú xin thầy đi. À, tôi về tôi xin thầy. Tôi nói bây giờ thôi giờ đường xá nó đi cũng được, thôi con xin vô trong tỉnh để con thi rồi để thất. À, thì hồi đó là đâu phải ghi tên học đâu mà một cái tỉnh nó có một cái lớp à, một cái lớp mà đậu tới 300 đứa toàn tỉnh đó. mà nó lấy vô có 50 à, 50 thôi. Thành phải cũng giống như mình bây giờ, nó cũng cua vậy đó. Tôi vô thi, nhưng mà lúc đó tôi vô thi đậu được đứng hạng thứ ba. Ra về nói ông thầy mừng quá đi, trời tôi nghĩ là mừng quá đi, tôi thầy cho con đi học vô Trung Thánh học. Ông nghe tôi thiệt thực sự thì sao cái lúc đó ông thấy cũng mừng, ông mừng. Nhưng mà giờ con vô trong con ở đâu? Nói giờ con cũng không biết ở đâu. Thôi đấy, bữa nào thầy dắt con đi, mình chết là chút sợ quá. Sợ ông dắt mà đi kiểu này vô ông nói không chỗ nào đáng không, lôi mình về nó mệt nữa. Nó thôi để con tìm, ông không được, để thầy dắt đi. Đó. Thì ông dắt đi. Đó, ông dắt thì thiệt sự ông dắt đi, vô ông đi lén giảng vậy đó. Cái ông vô ông kiếm cái chùa, ông bỏ vô, bỏ vô cái chùa đó. Cái chùa đó thì cũng là cái chùa quen, đó, bỏ vô. Nên cái chùa đó thì cũng ông thầy cũng y hệt như ông thầy vậy. Ông đông thầy cũng chẳng thích học hành Phật pháp gì hết á. Nhưng mà bây giờ ở đó đi học thì ông chịu. Để về chùa để mà lo chuyện chùa đi. Gánh nước nè, rồi từ công phu nè, rồi cúng đám nè, rồi đi gì cho tất cả mọi chuyện đó thì ở đó thì ông chịu lắm. Đó, ở đó. Nhưng mà cũng nhờ ở đó, rồi đi học. Đó, ngày thường đi học, tối về công phu, tụng kinh. Nhưng mà đến cuối tuần á, thỉnh thoảng xin thầy đi lên cái chùa trong thành phố đó, chùa hội đó, lên. Thì lên. Thì lên làm quen, lên làm quen. Thì lên trên đó nó cũng có hai ba chú cũng cỡ tôi vậy đó, hai ba chú rồi đó, mình lên làm quen. Lên làm quen thì mấy anh đây cũng mừng lắm, lên làm quen. Thì cái ông thầy của mấy anh á, lại là một cái ông thầy giảng sư mà từ Quế vô. À, ông thầy này là chuyên môn gọi là học hành mà giải nghĩa rồi đủ thứ mọi chuyện nghe ha. Ông thầy này lại muốn cho đệ tử đi học Phật pháp. À, ông thầy đi muốn đệ tử đi học Phật pháp. Trời ơi, trường xương qua thì mình trúng cái ông gặp ông thầy này đỡ quá đi. À, phải ông thầy này đúng là ông thầy mình thì đỡ quá. Nhưng mà bây giờ làm sao bây giờ? Thành ra lúc đó đi cứ tò mò cứ khởi Chủ Nhật vậy lên. À, Chủ Nhật lò mò lên rồi mấy anh dắt đi đám, anh dắt làm chừng nào chừng kia thì cũng đi theo làm riết rồi gần gũi ông thầy á, ông thầy trên đó thầy tính á. À, rồi sau mấy lần la mới hỏi, nhất là lúc đó nghe mấy đệ tử của thầy á, nó than nó buồn lắm, nói sao vậy, nó bây giờ thầy bắt tụi tôi đi học. À, mình nghe trời cái mấy ông này mới là kỳ được đi học, thầy cho đi học mà lại buồn, còn tôi muốn đi học là không chờ được. Ngược đời vậy đó. Nói sao mà hai anh được vậy tốt quá mà sao không đi. Cho anh mới kể ra đủ thứ chuyện lằng nhằng, người này quen người quen chuyện nọ chuyện kia. Bây giờ mấy anh đi bỏ cái chỗ mà thuận lợi thế này thì không mất cái chỗ đi. Thành ra rồi tôi mới cũng nhờ mấy anh vậy đó, mà tôi mới xuyên qua mấy anh này mới biết cái trường nó ra làm sao, nó dạy cái gì ở đó, đi cách làm sao. Là mấy ông này ông cứ kể, tại vì mấy ông sắp đi mà, cho nên có chương trình hết. Mà tại trong lòng mấy anh không muốn đi, mấy anh có bàn kế trốn. Đó. Thì tôi mới lên tôi thưa với thầy, lúc đó mình cũng thấy cũng hơi dạng, lên thưa thẳng với thầy giảng sư đó. Thưa nó con muốn đi học. Đó. Cái ổng thì rầu lắm, hai ông đệ tử ổng không chịu đi. Tôi lên tôi thưa đi, ông nói ông cũng kể thiệt, tôi có hai ông đệ tử nó không chịu đi. À, phải vì chú rủ hai cái thằng đó nó đi thì tôi cho đi luôn mấy chú. Tôi cũng kể thiệt, tôi nói hai cái chú đó chú bàn kế chú không chịu đi. Đó. Thì bây giờ con muốn đi, ông nói bây giờ chú đi thì được, nhưng mà thầy chú phải thưa. Chết thì nói chứ thầy chú phải thưa. Chứ sao bây giờ ông này mới đi phải thầy mới thưa chứ mới được, chứ còn đâu có đi ngang vậy đâu, thầy chú phải thưa thì tôi sẽ đưa chú đi cho chồng. Tôi nói vậy thôi thì con chưa biết sao, để con mùa hè để con về con trình lại thầy. À, tôi học hết năm đó, tức là tôi lên học năm đại thất rồi đó, tôi về tôi thưa thầy thôi. Như vậy đó, mà trong lòng đã nghĩ một cách rồi, trong lòng lúc đó đã nghĩ một cách rồi, kỳ này mình về mình thưa đó, thầy cho không cho kỳ này cũng trốn luôn. Hay là thưa cho cái lệ thôi, chứ kỳ này nhất định là không cho rồi. À, thì thưa thôi cho thầy vậy thôi, rồi mình vô mình cuốn gói mình trốn. À, định mưu kế vậy rồi. Tôi thưa thầy y hệt vậy. Thầy tôi cũng nói, đã học được năm đầu thì phải học cho hết đi. Tức là đậu luôn trung học đó. Đó. Mà tôi nghĩ học đúng trung học 4 năm nữa rồi mình tốt tác mình chưa chắc mà mình đã đi học đạo được. Đó. Và cũng chưa có cơ hội nữa. Thành ra lúc đó tôi nghĩ bụng vậy. Nhưng mà không dám cãi thầy. Nói thầy thưa thầy vậy rồi thôi. Hết kỳ nghỉ hè rồi trở lại. À, trở lại đi học thì cũng thầy cũng nghĩ đi vô trở lại đi học thôi. Nhưng mà trong lòng đã nghĩ cái chuyện là trốn rồi đó. Cho nên về cũng như giống như tự giả rồi đó. Không dám nói. Đó thì tôi vô lại. Tôi về lại thì ông thầy trung tính đó. Không ai sao về thưa thầy sao. Thì có đâu dám nói thiệt. Nói thầy con cũng muốn cho đi nhưng mà thầy cũng bận quá đi vô không được. Tìm cách nói dối vậy đó. Thì con đi cũng được. Đó. Thì ông thầy cũng nói thì thôi chừng nào thầy không vô đây ha. Đó, rồi tính chuyện. Đó, nói vậy. Thì phần tôi nghĩ tới đó là tôi sắp sửa rồi đó. À, lo chuẩn bị là giống rồi đó. Về cái chùa của ông thầy mà tôi ở nhờ đó thì cũng thưa chùa ông thầy đó thì tôi thưa đàng hoàng. À, tới ngày gần sắp đi là thưa đàng hoàng là tôi đi học vậy đó. Thì tội nghiệp cái chùa đó đó, cái chùa mà tôi ở đó thì thập tứ bốn đạo kể cả ông thầy đó, ông nói chú đi học đi mà chú thiếu tiền bạc tôi cho chú. À, ông thầy đó đó, ông này lên thì ông đứng ra ông lo, tại vì hồi đó đi học đó là phải đóng tiền, à, phải tự túc, chứ không phải vô không đâu. Thì rồi chuẩn bị đi, thì đâu, nói cái này cũng cái chuyện lạ thôi. Đâu chừng hai tuần sau vậy đó, thì tôi ra bến xe đò, tôi không biết tôi có cái chuyện gì đó, không biết ra bến xe đò từ ngoài thu vô đó, ngoài quận vô đó, thì tôi gặp một cái ông đệ tử của chùa cũng quen, ha. À, thì ông vô cái tôi cũng thấy tôi đứng đó, ông hỏi thăm rồi vậy chú làm gì đây, tôi lấy chuyện vậy nó sao chú về thăm thầy, nó nói tôi mới về mới vô đây nè, ông nói thầy mất rồi ông không biết sao, tôi nói giỡn mà sao tôi mới về tôi vô đây mà thầy mạnh mà đâu có gì đâu, ông nói rồi cúng thất rồi. Tôi nói bữa thiệt thì ông là người quen mà ông nói sai sao được, tôi giờ nói kiểu này thôi mình phải về cho mình về thăm chứ bỏ cho được. Thì thôi rồi đó bây giờ trở về. Trở về mà thiệt, thầy cũng tịch thiệt. À, tịch thiệt, cũng tịch cái kiểu mà nói theo bây giờ thì chắc cái bệnh đó là bệnh như tăng sông mà cái gì đó. À, như là như cái bệnh máu, đứt bệnh máu, như kiểu vậy đó. Đó. Ông mạnh khỏe thì về mấy đứa trong chùa nó kể lại thì ông nó ra phía trước, cũng mỗi ngày ông ra phía trước cũng giống như tập thể thao vậy. Đứng gọi là giơ tay giơ chân gì đó. À, rồi xong rồi cái ngã lên cái cây đào, cái bông đào đó, bên mình nó có cái bông đào ngã trên đó, thì cái mấy anh đó cứ nói thầy tập thể thao rồi thầy giỡn đó, cứ nghĩ vậy thôi, cho nên ông nằm hoài trên đó mà tụi nó đâu có biết là ông bị tới chừng sau nó thấy ông cứ nằm hoài trên cái cây bông đào ngang, nằm giữa cái bông đào ngã nằm đó. Rồi lúc đó mới hô lên là bồng vô. Thì bồng vô thì coi như là bí rồi. Đó. Cho nên chết cũng lẹ lắm. Chết cũng lẹ. Rồi đó tôi về lắm chừng. Về tới nơi đâu thấy gì nữa. Về tới nơi là đi trốn rồi. Đó. Đi trốn rồi. Tức là mà một thất cũng một thất rồi mà. Về tới nơi thì thôi cũng cùng mấy huynh đệ đó, ở đó rồi làm tuần làm thất cho đủ 7 thất. Do thầy thôi. Rồi lúc đó bây thời giờ không ai ra rầy rầy nên mà không biết đường cánh sao để đi ra. Rồi từ đó trở vô thì tôi phải đi tự tìm đường đi thôi. Thế mà tìm đường đi học thôi. Đó. Thế đó tôi nói trở lại cái chuyện là không biết nếu ông thầy tôi mà ông la nữa không biết tôi học tới đâu nữa chứ. Lúc đó thì trốn á, định trốn mà chưa trốn là đã ông mất rồi. Đó. Cho nên sau này tôi ra trường rồi hỏi quý thầy hỏi bổn sư là ai? Mà sao không thấy bốn sư tới? Bởi ai bốn sư dắt tới mà ông này tới con mình. Tới con mình mà cũng ai giới thiệu. Cái ông thầy giới thiệu, ông cũng viết thơ nữa. Ông thầy giới thiệu, ông cũng viết thơ nữa. Ông nói ai giới thiệu ông cũng có nữa. Đó, con thầy đó đó. Nói thầy đó đâu, thấy giấy tờ đi đâu. Thì không biết mình nói ú ớ kinh sao. Nó vợ thầy bận gì đó. Tại vì ông thầy đó là có mấy đệ tử học tại trường. Mà mấy đệ tử đó thì cũng biết tôi hồi tới hồi nhỏ cùng một đám với nhau mà đi học mà rồi chừng đi vô chùa mà thành bên kia thì có thầy dắt đi, còn tôi thì thầy mất rồi mà thầy không cho đi nữa. Thành ra tôi nói bây giờ mấy chú hả? Mấy chú biết rồi, mấy chú nói giùm hả? À, thì mấy anh cũng quen nói gì đó, nghĩa là nói bằng lời thôi chứ còn không có giấy có tờ gì hết á. Thành ra cái thời gian đó thì cũng thuộc loại mà bỏ lêu nghêu vậy thôi chứ còn không phải là chính thức nhập chúng đó. Rồi từ từ, nhưng mà được một cái nghĩa là vậy chứ mà tới chừng giờ học vẫn cho đi cho ngồi nghe, không phải ngồi nghe chính thức thì cũng lấy cũng cho ngồi nghe bên cạnh vậy đó, tức là có thể giữ thính được, học được tiếng giờ mà học đó. Thì khi mà đi theo dõi mấy lớp mấy giờ đó rồi á, thì quý thầy dạy là họ thấy có trình độ, lần lần họ mới đề nghị cho vô, cho vô đi học, bắt đầu lớp sơ cấp đi vô. Chứ hồi đầu tới coi như là nó không có giống ai hết á. Không có ai mà giới thiệu, không có cái thủ tục gì mà kỳ cục gì, tự nhiên ông giác vali tới rồi ông xin vô học mà không có thầy có bà không có gì hết vậy đó. Đó là như vậy đó. Thành ra trở lại cái chuyện là mình cầu lương đạo, tức là mình cầu thầy. Mà ra cũng nói thiệt, nói thầy tôi hồi đó không, đáng lẽ tôi đi mấy chú này nè mà thầy tôi không cho. Thầy tôi không cho, rồi thầy tôi nhà tôi học tiểu học, thì lúc đó mấy cái anh này thì cũng mới thi tiểu học thôi, cũng mới đậu bằng tiểu học thôi. Thì tôi ra đó thì tôi đã học năm trung học rồi, thì lúc đó cũng có một số đang học cái đó, thành ra tiếp tục. Tại đó là học cả hai chương trình, tức là cả trường Bồ Đề, trường Bồ Đề tức là chương trình trung học, rồi bên Phật học đường tức là học giáo lý đó, là chương trình từ tiểu học lên. Anh có song song hai chương trình, ban ngày thì học bên trường, ban tối thì học bên chùa, hai chương trình như vậy đó. Từ đó đi học lên, học đều lên như thế. Chứ còn nếu mà không có phải mà đi tìm đường đi thì cũng u mê dốt đáng là chứ không biết gì đâu. À, rồi cuối cùng cũng trở lại làm nghề thợ mây, thợ cái giá, thợ mộc, thợ này thợ nọ chứ không có gì hết. Đó thì tôi nói, ông có hai cái nghề, một là nghề làm thuốc, mà thuốc giỏi chứ không phải thuốc thường. Hai nữa cái nghề trị bệnh mà tôi kể đó. Đó, cái nghề đó thì ông đừng có học con cái đó tổn đức. Trị ma đó, nghề trị ma đó. Đó, mà hồi nhỏ tôi cũng mê lắm, tôi cũng theo. Nhưng mà rồi ông nói không được, cái nghề này thầy cực chắc đá, thầy dính rồi rồi thầy cũng nói, con đừng có học cái nghề này thất đức lắm. Đó. Còn là thôi thì mình cũng nghe, không học cái nghề đó. Còn cái nghề kinh điển học đạo mà cũng không cho. Đó. Không chờ đây. Nhưng mà cũng may thầy là bởi vì nói vậy, nói dùm xuôi mong cho thầy chết. Không phải mong cho thầy chết, cái đó là thầy tự chết tới nghiệp tới lúc rồi chứ, mà thầy cũng chết còn trẻ lắm, đó có bốn mấy tuổi à, còn trẻ lắm đó. Nhưng mà phải nói rồi, riêng về vấn đề giáo lý thì thầy không có rành nhiều, nhưng mà phải riêng về cái chí hướng thì thầy cũng mạnh mẽ lắm, chứ không phải thường. Người cũng mạnh mẽ lắm, chứ không phải thường. Cho hồi đó mà cái thời đó mà lôi thôi là nó cũng diệt ông đời chứ không hết rồi. Thì cho nên vì vậy tôi mới thấy là cái chuyện mà nó, ông thầy của mình mà nếu mà có giả sử mà ông thầy mà một là ông không có học hành khá Phật pháp thì mình đi cầu thầy khác, hoặc giả là ông thầy của mình mà gọi là không còn tu nữa, ví dụ đến một lúc nào đó ông hoàn tục chẳng hạn đó, thì mình phải đi tìm một vị ý chí để mình nối tiếp đó. Mình cầu pháp các vị khác để mình nối tiếp. Thì tôi ví dụ như trường hợp chú Thịnh này nè đó, hai chú Thịnh đó, thì chú nhà quê mà, ở nhà quê mà, thì cái ông thầy của chú đó, đầu tiên là cái ông, đúng ra là ông cậu, ông cậu ruột, ông đúng là ông cậu ruột, ông cậu ruột từ cái trời trong làng mà, hồi cái ông cũng lang bang lắm, rồi ông hoàng tộc, mà cái lúc đó lúc chú này là đi học thì ông chưa hoàng tộc, nhưng mà cái lúc sau này thì ông hoàng tộc. Anh cái lúc mà chú này đi học thì gần gần như là ông thầy ông cũng biết tới, và ông cũng bị đủ thứ mọi chuyện rồi thôi, Thành cái lúc phải nói rằng lúc mà chú vô chú học qua thì coi như không có thầy nữa. Mà ông thầy đó thì gần như ông muốn cho đi học đó. Ông muốn cho chú này đi học đó. Đó. Thành tôi mới thấy vậy, tôi nói thôi cái mà chú lúc đó thì chú cũng đáng trí đó, chú nói ông thầy vậy, nó nói thôi thầy vậy thì mình đi cầu thầy khác để học chứ có gì đâu. Đấy, còn thầy kia thì lâu lâu cũng về con thăm. Nhưng mà sau này thì ông Hoàng Tục cũng đã đợi, ông có gia đình. Rồi nói thì thôi. Đó, rồi lúc đó chú là có thầy rồi. Nhưng mà bây giờ như vậy đó thì coi như không có thầy. À, phải tìm thầy để mà nương. Tìm thầy mà nương. Đó là như vậy đó. Từ lúc Thành nó như vậy đó. Thành lúc đó thì lúc đó thì cử đến làm thị giả. À, trong cái số chúng đó, đã làm thị giả. Đó, mà anh học hành khá lắm, phải nói hồi nhỏ là anh học giỏi lắm ạ. Cả Phật Pháp cả ngoài đời là luôn luôn nhất nhì ba không chứ không phải được. Thuộc loại như vậy cho tâm, từ nhất nhì ba cho lên cho tới đại học, cho lên tới năm 75 sắp sửa ra cử nhân rồi là mới bỏ thôi. Chứ còn hồi đó là vậy, cho nên anh kêu lắm. À, vì anh học vậy cho nên anh kêu lắm. Anh không có chịu mà thua ai hết là gì, mất vấn đề học đó. Hay là đại học là anh thua ai hết đó. Cho nên lúc tôi nói là bây giờ con có đi không? Đi để mà đi học, đi du học là phải chịu cực nha. Phải làm thuê, làm mướn nha. Phải làm nọ kia để mà tìm học. Chứ không phải hay là dễ dàng đâu. Thì anh nói, con thi đậu cao tôi quý ngài nhà là nói rằng là để tìm học bổng cho con thôi, con đi có học bổng cho con đi cứu thầy, tức là cứu tôi cực lắm, con không đi đâu. Đó, mà anh chờ học bổng riết 75 cộng sản nó vô thôi, anh cho anh học bổng về nhà luôn, cho anh học bổng về nhà luôn tới giờ đó. Đó, chắc là nếu anh đi thì đâu có gì vậy. Đấy, cho nên anh cứ nghĩ là anh học vậy cho nên đậu cao vậy là có học bổng nữa. Đấy, đâu có học bổng. Này, vô cái này tới chừng nó vô nó cho mấy anh kia bằng gì về quê làm rẫy hết hả, cho về quê làm rẫy hết rồi vậy đó. Thành bây giờ nói lại cái chuyện mà thầy đó, như vậy thầy thì giàu sao cho các cái vị mà đầu tiên mà hướng dẫn mình cũng là cái ân hả, giàu rằng các vị đó có thể dốt, có thể phá trai phạm giới, có thể ra đời, có thể như nói như thế, nhưng mà cái giàu sao cũng cái người mà chỉ dẫn cho mình, rồi sau này mình tìm đường mình đi. Mình cầu cho các vị khác chỉ dẫn cho mình đi, mình do ăn thua nó mình thôi, phải thôi, không phải vậy. Cái cũng đừng nói cái chuyện là vô duyên thiếu phước tôi gặp ông thầy nọ kia, cái đó không có ích lợi gì. Đó, thua mình này. Nhưng mà nếu mà mình không có vị thầy vậy thì làm sao mình đi được? Rồi, thấy không? Ba trường ha. Bữa sau mấy trường bên đó bên Sajini thì có. 22 là hả? À, vậy thì coi lại so sánh coi mấy chương nào. Sợ được dồn quá. Tại vì thấy mấy đoạn này đây thì là cũng có trong sở gì hết. À, nhưng mà họ dồn lại. Thành ra có lẽ khi họ dồn lại thành thấy bên này bên kia bên sở gì là 24 hả? Còn bên này là 22. Bớt đi 2 chương. À, nhưng 2 chương đó nghĩ là họ dồn lại trong á. Mà họ có thêm nữa trong á. Tức là bên Ni có những cái đặc biệt đó má. À.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đời và chúng sanh ni đều trọn thành Phật.
Tôi chưa kể hết rồi, bữa nào tôi kể tới cái đoạn nữa không? Học cho tới 2 năm sau khi mà thọ giới, khi thọ giới sa di á, ai cũng có thầy bổn sư đừng là hướng dẫn thọ giới tới chừng tôi lên không có ông thầy, không có thầy thì tôi đi thọ giới đâu có thầy, mà không có thầy ai cho thọ giới đó. Đó, nhưng bây giờ đi thọ giới thì phải có thầy chứ. Đó, bây giờ mình không thầy, mình ai cũng thọ thì theo cái gì mà cái giáo đàn đầu tiên của Nha Trang là giáo đàn trăm mấy chục gia tử là đông nhất rồi đó. Mà ai cũng có thầy, từ Huế vô có thầy,
mà tôi không có thầy, thì trong đó chỉ có ba anh mà một cô thôi, không có thầy. Tới giờ chót á mới kiếm ra thầy, mà kiếm ra thầy để mà đi vào đó.
Thank you.